chúng ta thấy là tổ dạy là chương này lấy cái tên là niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Người niệm Phật đã phải dự bị tức là gì? Dự phòng đó, phải chuẩn bị cho cái lúc lâm chung mà niệm Phật. Đấy, niệm Phật chúng ta phải chuẩn bị cho cái việc đó, chứ không phải là niệm Phật để chỉ cầu khỏi bệnh khỏi tật hay là thoát nghèo thoát khổ ở kiếp sống này. Không phải là niệm Phật là để cầu cho giàu sang phú quý vinh hiển hưởng thụ cuộc đời này. Người niệm Phật như thế thì chưa thực sự hiểu tận cùng cái lời Phật dạy vậy. Chính vì vậy cho nên cái chương thứ 10 này tổ mới dạy hậu học chúng ta rằng niệm Phật là để chuẩn bị cho lúc lâm chung. Chẳng phải là cầu phúc báo trời người, cũng chẳng phải là cầu cái quả vị thanh văn A-la-hán, nhấn đến các quả vị quyền thừa Bồ-Tát. Như ở trong kinh A-di-đà, khóa tụng hàng ngày chúng ta tụng cái phần huân tu, phần đệ tử chúng đẳng. Cái phần đấy là phần gì? Nói theo các vị Bồ-Tát, các vị tổ sư. Chúng ta người hậu học niệm Phật cầu sinh Tây Phương, cầu thành tựu các quả vị vô thượng Bồ Đề, chứ chẳng vì cầu cái phúc báo nhân thiên, cũng chẳng vì cầu cái quả vị thanh văn viên giác, nhấn đến cái quả vị là quyền thừa Bồ Tát. Đấy, duy nhất chỉ vì cầu gì? Cầu cái quả vị vô thượng Bồ Đề, tức là cầu thành Phật đó. Mà ở đây thì chương này tổ dạy chúng ta muốn thành Phật thì phải gì? Phải cầu về Tây Phương Cực Lạc là chắc chắn nhất, an ổn nhất và thành tựu nhất. Còn ở lại thế giới này, chúng ta thấy hôm qua câu chuyện của ông Phó Xuân Phố hôm qua. Kiếp trước là vị Tăng đúng không? Đấy, Đức Quán Thế Âm thì hiện cho thấy kiếp trước của ông vốn là một vị Tăng. Xuất ra tu hành đầu đà, khổ hạnh mặc áo thô, áo vải. Và tu hành đầu đà khổ hạnh, vậy mà vẫn chưa được giải thoát. Mà những người tu hành đầu đà thì các vị biết rồi, họ tu hành rất là tinh tiến, không bám chấp vào bất cứ của cải vật chất gì của thế gian. Chùa chiền họ cũng chẳng bám luôn, họ cũng chẳng trụ luôn, có nghĩa là không trụ trì luôn. Họ sống cuộc sống gọi là khất du tăng khất sĩ, giống như thời Đức Phật nay đi chùa này, mai đi chùa khác. Nếu không có chùa ngủ thì ngồi dưới gốc cây ngủ, ngồi bái tha ma ngủ, ngồi ở hang núi ngủ, vân vân. Đó, cuộc sống du phương của các vị khất sĩ hành hạnh đầu đà thật sự thì họ không có chấp vào bất cứ nơi nào. Họ sống tự do, tự tại như vậy. Mà cái biểu pháp này là tôn giả Maha Ca Diếp, thời Đức Phật còn tại thế, tôn giả Maha Ca Diếp là hành hạnh đầu đà đệ nhất. Và những vị hành hạnh đầu đà như vậy, xin thưa với các vị là cực kỳ là gì? Tinh tiến mới làm được. Cái sức tinh tiến của họ gấp hàng trăm, hàng nghìn lần người bình thường như chúng tôi này, hay như chúng ta này, thì mới có thể hành được cái hạnh đó. Vậy mà chúng ta thấy tiền thân của ông Phó Xuân Phố, một vị tu sĩ hành hạnh đầu đà, nghiêm trì giới luật miên mật như vậy, nhưng vẫn chưa được giải thoát. Vì sao? Vì không nương vào pháp môn niệm Phật thì cái thời mạt pháp này khó lòng có thể tự tu, tự liễu, tự tu, tự giác, tự tu, tự đạt đạo được vậy. Chính vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca ngài mới quán xét thế căn cơ chúng sinh thời mạt pháp là vừa nương vào tự lực lại vừa nương vào tha lực nữa thì mới đảm bảo cái chắc chắn cái con đường vãng sinh, giải thoát một đời của mình. Về Tây Phương Cực Lạc rồi thì yên tâm là chắc chắn sẽ được giải thoát, vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi chi phối nữa, trừ người đó có bản nguyện riêng như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy. Còn cứ tu bao giờ cho đến thành Phật thì thôi, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Còn thế giới chúng ta thấy may cho ông Phó Xuân Phố là còn gì? sinh ra tuy là phúc không lớn lắm, sinh vào gia đình thì bố mất sớm, còn mẹ ở vậy thủ tiết ra nuôi con. Cũng may mắn là gì, mẹ của ngài lại là một Phật tử ngay từ thuở Hàn Vi. Chính vì vậy cho nên là lúc mẹ ngài tụng kinh niệm Phật, lúc ốm đau, ông Phó Xuân Phố mới phát nguyện chiều bái Ngũ Đài Sơn để hồi hướng công đức cho mẹ. Vừa phát nguyện thì mẹ ngài không thuốc, tự nhiên là khỏi bệnh. Và 3 năm sau thì ngài mới hoàn thành cái tâm nguyện là chiều bái Ngũ Đài Sơn để báo hiếu mẹ. Và lần chiều bái này thì may mắn là ngài lễ ở động, cái hang động ở núi Ngũ Đài Sơn, và thấy linh ảnh của Đức Quán Thế Âm. Rồi cầu thỉnh Đức Quán Thế Âm chỉ cho mình biết tới kiếp trước và sau này của mình. Thấy kiếp trước của mình vốn là một vị tăng nhưng tu hành chưa đạt đạo, cho nên luân hồi tái sinh làm người, mà lại làm một gì? Làm vị cư sĩ. Kiếp trước làm tăng, kiếp sau là cư sĩ. Nhưng may mắn cho ông đó là kiếp làm cư sĩ này ông lại gặp được pháp môn tịnh độ. Một lòng một dạ trí thành trí kính nhất tâm niệm Phật. Và ông đã được vãng sinh. Biết trước ngày giờ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cũng không phải là ngẫu nhiên mà Đức Đệ Nhị Tổ ngài lại đưa câu chuyện của ngài Phó Xuân Phố này vào làm cái tấm gương minh chứng trong cái bộ niệm Phật thập yếu này. Và hôm nay chương này thì chúng ta thấy tổ dạy cho chúng ta là niệm Phật phải dự bị, tức là dự phòng, chuẩn bị cho lúc lâm chung mà niệm Phật. Phần khải đề thì tổ mở đề như thế này: bên đường xe tang buồn đi qua, chiều hôm mồ hoang sương trăng tà, vô thường đời trần thương ôi mau, người đi rồi dần sang phiên ta, nghìn xưa xa vời trong mông lung, tài hoa tan về nơi vô cùng. Luân hồi không cầu đường siêu thăng, dù cho hiền minh sao anh hùng. Hoàng hôn mây hồng in non xa, dung hoa thầm khô theo suy già. Di Đà chuyên tu phòng lâm chung, tương tư mơ về trời liên hoa. Đấy là phần khải đề. Khải đề tức là gì? Là mở đề đó. Giống như trong bài văn ngày xưa chúng ta còn nhỏ, còn trẻ đi học, làm một bài văn thì gồm có gì? Có mở đề, có thân bài và có kết gì? Kết luận. Đấy, đúng không? Đấy là cái quy tắc là một cái bài bài văn. Diễn tả một bài văn thì có mở đề, thân bài và kết luận. Thì cái chương thứ 10 đệ thập yếu này, chương này tổ nói về niệm Phật phải dự bị cho lúc lâm chung. Thì cái phần mở đề, khải đề mở đề này, tổ nói là bên đường xe tang buồn đi qua. Ý là nói là chúng ta nhìn thấy những người họ vừa mới chết, hoặc già hoặc trẻ, trong cái ngày đưa tang đó đi lướt qua mặt mình. Mình đi đâu trên đường mà nhìn thấy đó, đi lướt qua mặt mình thì chúng ta thấy những người đi đưa đám tang thì họ buồn hay là vui? Buồn hay vui? Vui. Buồn. Buồn, vui. Có người thì buồn, có người thì vui. Đúng không? Có đấy. Những người chết có người thì buồn, có người thì vui. Nhưng mà trên nét mặt, cho dù trong lòng người đó rất là vui vì người kia đã chết, hoặc là gì? Hoặc là người đó lúc còn sống gây thù chuốc oán với họ, hoặc là đối thủ của nhau, vân vân. Cho nên cái người kia chết thì cái người còn lại rất là vui. Nhưng mà cái lúc đến thăm viếng đưa tang có được vui cười không? Không, mà nét mặt cũng phải giả vờ như là rầu rĩ và buồn tủi lắm. Mặc dù trong lòng nó thì như là mở cờ vui, như mở cờ nở hoa trong bụng. Nhưng mà vẻ mặt bên ngoài vẫn giả như là u sầu lắm để đến viếng đám tang, vân vân. Cho nên ở đây nói là những cái người đi trên đường đi bên cạnh xe tang thì phần lớn là con cháu, là họ hàng, là người thân của người đã khuất. Mà những người đến đi đưa tang, đưa xe hoa đi theo xe, đi theo xe tang á, xe hoa là xe đám cưới chứ xe tang. Đi theo xe tang á là gì? Đại đa số là người thân, rất thân trong gia đình, mà lúc đó thì đại đa số thì ai ai cũng nét mặt cũng rất là rầu rĩ. Thậm chí là còn có những cái đám tang mà cái người mất có thể mất còn trẻ, hoặc người đó rất là lúc còn sống có tâm, có đức, có đạo hạnh, có công với đất nước, với nhân dân, vân 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 vân. Ví dụ như chúng ta thấy sau trước giải phóng thì năm 1975 thì có Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không nói rồi, đúng không? Cha già của dân tộc thì đúng là cả đất nước buồn và khóc và thương tiếc để tang cụ rồi. Sau giải phóng năm 1975 chúng ta thấy có ai? Có ai? Thực sự mà cả nước chiếm đến 80, 90, 95, 97%, thầy không dám nói 100%, vì cũng có một số những kẻ gì? Vong ân bội nghĩa. Những kẻ gọi là tán tận lương tâm, bán nước cầu vinh, thì họ lại gì? Họ lại vui. Nhưng còn đại đa số những người dân yêu nước của chúng ta rất là đau buồn, rất là thương xót và rất là tiếc nuối cho một bậc anh tài kiệt xuất của đất nước. Có lẽ chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh thôi. Đó chính là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và những lãnh đạo ở thời bình sau này, thầy nói lãnh đạo ở thời bình sau này, gọi là lãnh đạo ở cấp tỉnh, cấp trung ương, vừa vừa, trung trung ấy, thì chúng ta thấy có hai vị. Một là nguyên là bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng, đó là bác Nguyễn Bá gì? Nguyễn Bá Thanh. Lúc bác mất đi gần như là cũng cả nước thương tiếc, đặc biệt là nhân dân bà con thành phố Đà Nẵng. Và gần đây thì có bác Nguyễn Văn Thành, nguyên là bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng. Bác Thanh thì sau này làm lên trưởng ban nội chính trung ương, đúng không? Còn bác Thành là phó thủ tướng. Nhưng mà cái công lao của các bác ấy, hai bác ấy để cho hai thành phố, một là thành phố Đà Nẵng, hai là thành phố Hải Phòng, hai thành phố trực thuộc trung ương của đất nước chúng ta, có thể nói là thay da đổi thịt. Con người thực sự là những con người vì dân, vì nước, vì cái nhiệm vụ của mình để cống hiến, để xây dựng quê hương của mình, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh thực sự. Đấy, tôi thì cũng hay ngồi nhiều với các bác lãnh đạo to nhỏ có hết, rồi nhắc bậc tri thức, các nhà học giả, những người nghiên cứu, các doanh nghiệp, để thậm chí là đến những người dân rất bình thường thôi, như các Phật tử chúng ta thôi. Cho dù là người dân thường, họ cũng có cái nhìn nhận và đánh giá rất là gì? Chuẩn xác, chuẩn mực. Ai có công họ biết hết. Đặc biệt là chúng tôi đi vào Hải Phòng, đi xuống Hải Phòng, gặp 10 người dân Hải Phòng thì cả 10 người dân người ta đều khen ngợi và đều nuối tiếc bác Thành. Và trong Đà Nẵng mấy lần đi công tác trong kia, vào trong đấy ngồi ăn quán cơm nào cứ nói đến bác Thanh một cái, người dân người ta: ôi các thầy lại biết bác Thanh à, bác ấy có công với Đà Nẵng chúng con lắm thầy ạ. Đấy, đến những quán ăn, quán cơm đấy nhá. Đấy, đến những người dân họ ăn cơm, khi thấy nói về bác Thanh một cái, họ liền là nghe thấy một cái, họ liền là ngước lên họ nhìn mình, và cái vẻ mặt của họ rất là gì? Tự hào với cái người lãnh đạo cấp cao của thành phố của họ. Cái người dân họ biết hết. Cho nên là chúng ta thấy, đấy, sau này, sau giải phóng năm 1975, cho đến nay chúng ta thấy, những cán bộ mà ở cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc trung ương, hoặc là cấp trung ương từ hàng bộ trưởng, trưởng ban hay là phó thủ tướng trở xuống, thì chúng ta thấy dân thực sự họ tiếc nuối hai con người ấy rất là nhiều. Mà thực sự là kể cả bản thân chúng tôi thì cũng rất là tiếc nuối cho những cái nhân tài như vậy. Đất nước chúng ta mà những con người như thế thọ khoảng độ 70-80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi thì có phải là lợi ích nhiều không? Chắc chắn lợi ích rất là nhiều. Chúng ta thấy có những vị là chủ tịch nước, là chủ tịch quốc hội, là thủ tướng chính phủ, nghe thông báo cái tin gọi là quốc tang, dân họ rừng rưng, họ có để ý gì đâu. Thực sự đấy, kệ các ông, nói là quốc tang nhưng mà dân họ rừng rưng, quán karaoke vẫn hát, vẫn sập sình vô tư với nhau. Quốc tang làm gì có cái chuyện quốc tang mà lại gì? Người thì đề cờ rủ cả nước mà lại quán karaoke nó vẫn hát với nhau, quán bar nó vẫn nhảy thâu đêm suốt sáng với nhau. Quốc tang đâu nữa, quốc tang như thế. Đấy. Cho nên chúng ta thấy chức tước cao chưa chắc đã là gì? Đã được lòng dân thật sự. Mà người được lòng dân thật sự không cứ là họ phải là cái người đứng cao nhất trong một quốc gia, một đất nước. Người dân họ sẽ nhìn nhận rất là chuẩn chỉ và đúng đắn cái việc đó. Cho nên cái khi mà hôm trước tôi xem cái clip mà người dân Hải Phòng tiễn đưa bác Thành, nguyên là bí thư thành ủy Hải Phòng, nguyên là phó thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta vừa qua, bác mất. Trời mưa gió ầm ầm như vậy mà dân Hải Phòng họ mặc áo mưa họ ra, họ đứng hai bên đường để họ tiễn đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng ta thấy đấy, nếu mà không làm được cho dân thì làm sao mà dân họ lại tin, họ lại kính họ, mà tiếc thương họ lại tiễn đưa một cách là chân thành như thế. Người bình thường nói với các quý vị, họ ngồi trong nhà xem tivi đấy chứ. Ai họ đi đội áo mưa, đội nón, là đội mưa chịu ướt, họ ra ngoài đường, họ đứng, họ khóc, họ đứng, họ tiễn đưa bác ấy như thế. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy, nhìn bên đường xe tang lướt qua, chúng ta thấy là vẻ mặt của những người đưa tang gần như ai ai cũng có nét mặt rất là buồn. Nhìn người đã khuất đi về nơi chín suối kia, là người tu hành thật sự, chúng ta phải nghĩ cho gì? Cho mình nữa. Hôm nay là người, ngày mai có thể đến gì? Đến mình đấy. Chứ không phải là nhìn thấy người ta chết mà mình vui, mình cười đâu. Cũng đừng thấy nhìn thấy người ta chết, hỏi người ấy chết già hay chết trẻ, bảo người ấy chết già. 100 tuổi ạ, 100 tuổi rồi. Thế mình lại nghĩ trong bụng, ôi mình bây giờ mới có 60 tuổi. Người ta 100 tuổi mới chết, mình 60 tuổi, vậy chi vị chi mình gì? Còn 40 năm nữa cứ vui đi, cứ chơi đi, cứ ăn uống, cứ hưởng thụ đi. Tội gì mà phải tu cho nó sớm, làm gì cho nó khổ. Mấy cái bà bạn mình suốt ngày cứ rủ đi chùa niệm Phật, đi dự khóa tu. Trẻ, đất nước chiến tranh chưa được hưởng thụ. Bây giờ đất nước hưởng thụ rồi, có của ăn của để rồi, gia đình, con cái sung túc rồi, thì bây giờ chẳng lo hưởng thụ, suốt ngày tu tu. Ở nhà sung sướng trả hưởng, đi đến chùa ăn mấy cái cọng rau muống, ăn mấy cái miếng cà muối. Sao mà phải khổ thế? Thời chiến tranh loạn lạc không có mà ăn rồi thì không nói làm gì. Bây giờ có mà không ở nhà mà ăn mà hưởng thụ, đúng là gì? Ngu. Đấy. Họ chửi chúng ta ngu đấy. Họ chửi chúng ta ngu. Chúng ta có buồn không? Hả? Nói xạo. Ai đồng ý nói xạo cho mà chàng pháo tay. Ôi trời, chết thật ạ. À, đúng là các Phật tử chúng ta trí tuệ hơn người, thật là bái phục, bái phục. Thầy hỏi là ai đồng ý nói xạo cho mà chàng pháo tay, thế lại đi vỗ tay thật. Thế là xạo còn gì nữa. Thầy hỏi có buồn không? Không ạ. Buồn không? Không ạ. Ai đồng ý nói xạo thì cho mà chàng pháo tay. Thế đi cho mà chàng pháo tay, mồm vừa nói là không ạ. Thì bảo ai nói xạo cho mà chàng pháo tay, đi vỗ tay đồng đốp với nhau. Chết thật. Ôi dồi ôi, học đạo kiểu này thì thôi lạy các cụ. Nhà cháu thì vái các cụ cả nón. Ôi dồi, chết cười. Thôi. Tự nhiên lại thấy buồn buồn. Thấy đau đau ở trong gì? Trong lòng, trong tim này này. Khổ thân. Ấy, sinh vào thời mạt pháp này nó thế đấy. Đến ngồi ngay trên bục giảng vừa nói xong câu trước câu sau mà vẫn chưa nhận đâu là đúng đâu là sai. Đâu là chân lý còn đâu là không phải là chân lý. Thế này thì thôi thì chết thật. Chả trách mà tu sai đầy với nhau là phải. Thôi, xin chia buồn với các cụ. Tuy được thân người nhưng mà trí tuệ chưa gì? Chưa sắc bén, chưa đầy đủ để nhận thức ngay trong một thời pháp thoại này. Thì đương nhiên, nếu muốn cầu đạo thì thời nay chúng thời pháp thoại này chưa đủ thì phải nghe thời pháp thoại ngày mai nữa. Ngày mai chưa đủ thì đến cuối tháng lại đến tiếp tục 1, 2, 3 thời nữa. Năm nay chưa đủ thì sang năm chưa đủ thì sang năm nữa. Thậm chí là kiếp này chưa đủ con nguyện gì? Kiếp sau học tiếp, học cho đến bao giờ tỏ ngộ chân lý của Phật Đà, nguyện được thành Bồ Tát, thành Phật mới gì? Mới chưa thôi. Đức Phật thành Phật rồi á, Ngài vẫn đi khắp mọi nơi để độ chúng sinh mà. Cho nên thành Phật cũng vẫn chưa ngơi nghỉ, vẫn học thêm nhiều thứ nữa để phải độ chúng sinh. Tuy nhiên á, lúc thành Phật rồi thì chả còn gì phải học nữa. Nhưng mà để làm phương tiện cho các đệ tử, cho nên Đức Phật vẫn phải đi, phải làm có những pháp là như mình phải vẫn phải học hoặc là thực tập hàng ngày. Đúng không? Đó. Đi đến nơi nào hoằng pháp, thấy cái văn hóa bản địa khu vực đó, họ sinh hoạt nó khác. Đức Phật vẫn phải gì? Học hỏi thêm cái văn hóa bản địa nơi đó. Để xem họ mong muốn cái gì, họ làm cái gì, làm có đúng hay không. Nếu đúng thì giữ nguyên, tán thưởng, khuyến khích và động viên người dân họ cứ thế mà làm. Đấy. Còn nếu mà họ làm mà chưa đúng, làm sai thì khuyên họ gì? Bỏ đi hoặc là thay đổi lại cho đúng, vân vân. Cho nên thành Phật rồi vẫn phải dùng phương tiện để học. Đức Phật thành Phật rồi đâu cần phải ngồi thiền nữa. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài vẫn thường xuyên ngồi thiền. Để làm gì? Làm tấm gương cho các đệ tử vậy. Đó. Hay là như các hòa thượng, các thượng tọa lớn, các ngài tu mấy chục năm rồi, lên chùa tụng kinh niệm Phật mấy chục năm rồi, bây giờ thì các ngài là cái việc tụng kinh niệm Phật lại thường lại dành cho các tiểu, các đệ tử, các vị trẻ. Còn các cụ làm những việc Phật sự lớn hơn, đó là hoằng pháp, đó là làm công việc Phật sự. Chứ bảo các cụ một ngày 6 thời hoặc 3-4 thời ngồi tụng kinh như lúc còn trẻ thì lấy đâu thời mà làm Phật sự nữa, đúng không? Đó. Nếu mà mình làm tiểu mình cũng gọi là ông nó có thấy hòa thượng lên chùa ngày nào đâu mà mình lên, hay là có thấy thầy mình lên chùa ngày nào đâu mà mình lên. Thế là hỏng rồi. mỗi giai đoạn tu hành, chúng ta phải trải qua các cấp bậc học và thực hành giáo pháp một cách khác nhau. Đó. Lúc mới vào chùa xuất gia tu hành thì phải chăm chỉ tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, chấp tác, làm công quả và không được bỏ các khóa lễ. Gần như khóa lễ nào cũng phải gì? Phải lên, trừ những trường hợp đặc biệt, ốm đau bệnh tật hoặc là có công việc Phật sự khác phải sai thì mới gọi là tạm dừng khóa lễ một vài hôm hay một vài thời gì đó. Còn ngoài ra là phải gì? Tinh tiến đến hết cái khả năng của mình mới thôi. Ngày xưa chúng tôi xuất gia như thế thôi, làm quần quật cả ngày, nhưng mà sáng tối và chiều mỗi ngày ba thời khóa lễ, không được bỏ thời nào. Sáng dậy một khóa lễ, 3:30 dậy, đánh răng rửa mặt xong bắt đầu lên khóa lễ sáng, xuống một cái thì mới đi nấu cơm cơ các vị. Làm tiểu mà xuống mới đi nấu cơm thì không có chuyện xuống là có sẵn cơm để ăn. Như tiểu của thầy bây giờ đi lên tụng kinh xong xuống một cái là có cơm ăn sẵn rồi. Đấy, sướng như thế. Như thế mà không tu được thì không biết là tu kiểu gì. Chúng tôi ngày xưa làm tiểu ở trên chùa cao á, hoặc ở trong chùa Hương, xong lên chùa cao á, lên khóa lễ xuống phải đi nấu cơm. Nấu cơm ăn xong là phải đi rửa bát. Có đâu cái chuyện mà ăn xong một cái là bỏ đấy xong cho các vãi đi rửa hay cho đàn em đi rửa đâu. Vì có 2-3 chú tiểu ở với nhau, vãi thì chả có ai. Có một ông vãi, ông lên ông trông chùa thì mình còn phải đi hầu ông ấy nữa. Vì ông ấy, ông chỉ có duy nhất đó là gì? Ông lên ông ngủ chỗ gác chuông và ông nuôi con chó. Thế thôi. Ông duy nhất nhiệm vụ của ông là ngủ chỗ gác chuông và nuôi con chó để cho nó gì? Tối lại nó trên chùa đỉnh núi mà. Cho nó có tiếng sủa để biết là có kẻ trộm hay là kẻ xấu gì lên chùa hay không. Thế thôi. Đấy, còn ngoài ra đến lúc ăn ấy, dọn cơm lên phải lên tận các chuông để mời cụ xuống ăn cơm, Phật tử đấy đó, hầu như là hầu thầy hầu tổ mình ấy. Đấy, lên tới nơi thì ông cứ một mình ông cứ ngồi ấm chè là ông uống thôi. Đấy, lên mời ông xuống ăn cơm, ăn xong một cái ông đứng trong phủi mông đi và mình phải đi dọn gì, đi dọn và đi rửa bát xong một cái lại đi ghinh vôi ghinh cát từ dưới chân núi chùa thầy lên trên đỉnh núi chùa thầy, tức là chùa cao đó, để xây dựng. Ngày nào cũng thế, đi ghinh xong thì hôm nào có cái chú gọi là chú Mỹ, chú mà khỏe khỏe thì chú nấu cơm cho chưa cho thì mình đỡ, chứ không thì chú lại bảo là chú ốm một cái thì ghinh khoảng 10:30 một cái thì lại được 2 ghinh hoặc 3 ghinh, 2 ghinh, hôm nào phải nấu cơm thì 2 ghinh, hôm nào không nấu cơm thì 3 ghinh, hôm nào có chú nấu cơm thì ghinh đến 11 giờ là được 3 ghinh, ghinh từ khoảng 7:30 cho đến 11 giờ được 3 ghinh cát từ dưới lên. Còn nếu mà chú không nấu cơm thì ghinh được 2 ghinh, thì khoảng 10 giờ 10:30 thì nghỉ và nấu cơm. À, nấu cơm xong ăn xong thì để 1:30 dậy một cái lại đi ghinh 2 ghinh thôi, buổi chiều là ghinh 2 ghinh, xong đến 4:30 tắm rửa, 5 giờ lên tụng kinh buổi chiều, đến tối lại 8 giờ lên tụng kinh một khóa lễ nữa, tức là ngày ít nhất phải được 3 thời. Làm gì thì làm, nhưng một ngày phải ít nhất phải ba thời như thế đấy. Kể cả sau này không ở đấy, chúng tôi đi trông nom chùa riêng rồi, ngày ít nhất cũng phải được 2 thời. Tức là đi học rồi đấy nha, phải được 2 thời sáng và tối. Buổi chiều thì phải đạp xe đi, buổi trưa buổi chiều đạp xe đi học về không kịp rồi. Ít nhất phải được sáng 1 thời, tối 1 thời. Còn kể cả sau này học xong học viện Phật giáo về đấy trụ trì rồi, chúng tôi vẫn ngày nào cũng phải 3 thời. Trừ những trường hợp đặc biệt đi công việc Phật sự đi đâu. Phải duy trì như thế cho đến tận năm, nó phải đến tận khoảng năm 17, 18 trở đi thì bắt đầu mới giao dần lại cho các sư ông sư cô lớn lớn này. Đi lên chủ sám lên khóa lễ dần sau này. Còn trước đây là vẫn lên chủ sám, hoặc là các vị lên tụng kinh một chỗ, còn thầy lên tụng kinh ở thất, vân vân. Vẫn phải duy trì như thế. Thế bây giờ công việc Phật sự nhiều rồi, thì cho nên hôm rồi thầy mới nói là gì? Ngày xưa tu được 10 phần, bây giờ chỉ được 1 thôi. Nhưng ngày xưa làm Phật sự được 1 phần, thì bây giờ làm Phật sự được hàng trăm phần. Bây giờ làm Phật sự thì được nhiều, nhưng mà tu cho bản thân lại rất là ít. Đấy, đúng như ngày Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói là gì? Tổn kỷ thì lợi nhất. Tức là gì? Mình sẵn sàng làm tổn hại cái phúc, tổn cái công đức, cái phúc báo tu hành của mình để đem giáo pháp đến cho mọi người. Cho nên lúc ngày Thiên Thai Chí Giả Đại Sư viên tịch, có người hỏi rằng Tôn Đức sau khi xả bỏ báo thân thì Tôn Đức sẽ đi về đâu? Ngài Thiên Thai Chí Giả nói rằng ta sẽ về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế thì hỏi tiếp rằng vậy trong 9 phẩm thì Ngài trụ ở phẩm nào? Ngài nói rằng vì sinh thời ta quá bận rộn công việc Phật sự, đáng lẽ ta sẽ được lên gì? Lên thượng phẩm thượng sinh. Nhưng vì quá bận rộn công việc Phật sự, tổn kỷ lợi nhân, cho nên ta chỉ được nhập vào cái gì? Hàng gọi là phẩm bậc hạ thôi. Tôi nghĩ rằng đấy là chắc là tổ gì? Phải là tổ khiêm tốn mà nói vậy thôi. Chứ còn Ngài chính là gì? Đức Phật Thích Ca hóa thân mà. Làm gì có cái chuyện mà bảo là chỉ ở ba phẩm bậc hạ các quý vị. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Được Tăng Ni Phật Tử Phật Giáo Đồ Trung Quốc suy tôn là gì? Là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Còn ở Việt Nam chúng ta thì Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng chính là Phật là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Được gọi là gì? Đức Phật của Việt gì? Việt Nam. Còn Thiên Thai Chí Giả Đại Sư gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Còn Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ gọi là gì? Gọi là Đại, tức là chính thân. Còn bên Ngài Thiên Thai Chí Giả là Tiểu Thích Ca, tức là hóa thân. Việt Nam chúng ta cũng may mắn gì? Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng chính là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca, là Phật của Việt Nam, vua Phật. Vì sao gọi là vua Phật? Vì lúc ở tại thế, tại gia thì Ngài làm gì? Làm vua, làm Thái Thượng Hoàng, sau xuất gia mới thành Phật, thành Tổ. Cho nên Việt Nam chúng ta gọi là vua Phật của Việt Nam. Ở Trung Quốc thì suy tôn Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên cái lúc mà còn trẻ, còn khỏe, chúng ta phải tinh tiến học Phật, tinh tiến hành trì, tinh tiến lễ bái, tinh tiến tụng niệm, thời khóa cho đầy đủ. Người xuất gia thì lại càng phải tinh tiến hơn nữa. Chứ đừng có nghĩ là người xuất gia ban ngày đi làm rồi trả được bữa cơm đàn na tín thí rồi. Có được chút công đức phúc báo do gì? Do làm chùa tô tượng đúc chuông làm công quả rồi á, chúng ta tự mãn với một chút cái công lao nho nhỏ đấy thì xin thưa các quý vị sẽ hỏng bất cứ lúc nào. Phật tử tại gia cũng thế thôi, khoe là tụng được bao nhiêu bộ kinh, nghe được bao nhiêu năm nghe pháp rồi, cái khoe thì khoe như thế, đúng là nghe nhiều thật, đúng là tụng kinh cũng nhiều thật, nhưng qua một câu hỏi khái của thầy lúc nãy để thử xem phản ứng về trí tuệ chúng ta biết ngay ấy mà. Biết ngay trình độ của các cụ đến đâu rồi. Đấy. Cho nên là ráng. Phải ráng lên. Cố gắng lên. Đó. Học rồi phải tu nữa. học là phải hành. Chúng ta thấy trong Phật giáo chúng ta nói là tu hành mà. Đó, học là phải tu. Tu là gì? Nghe pháp như thế này là học. Lên khóa lễ, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, vân vân. Đó chính là gì? Thực hành giáo pháp. Đem những lời dạy của Đức Phật, của các bậc tổ sư, của các sư phụ, các thầy dạy mình, áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Trong tất cả các cử chỉ hành động, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, động, tĩnh, cư xử với gì? Với những người lớn tuổi hơn chúng ta, bằng tuổi ông, tuổi bà, tuổi cha, tuổi mẹ, tuổi anh, tuổi chị, nhấn đến cho những người ngang hàng và dưới chúng ta là bạn bè, là các em, các cháu, các con, các cháu chúng ta. Làm sao cho nó có cái sự chuẩn mực. Đối với người trên thì chúng ta kính, đối với dưới, người dưới thì chúng ta phải nhường. Các cụ ngày xưa mới nói cái câu là gì? Kính trên nhường dưới. Chính là ở chỗ này đây. Cho nên đem lời dạy của Đức Phật vào áp dụng trong cuộc sống, đây mới gọi là người thực sự tu hành. Các vị thấy bữa trước có Phật tử nhắn tin cho thầy, nhắn tin cũng khá dài, phàn nàn rằng bạch thầy, mẹ con đi chùa mấy năm nay, tụng kinh cũng rất là nhiều rồi, còn ăn cả chay nữa, nhưng mà không hiểu mẹ con học Phật kiểu gì mà mẹ con sân lắm thầy ạ. Mẹ con, chửi cháu thì đau độc, không còn có một cái từ gì để gì, để mà diễn tả được hết thầy ạ. Không biết mẹ con tu như vậy có đúng không? Đấy, nhắn tin hỏi thầy như thế. Theo các Phật tử, chúng ta tu như vậy có đúng không? Tụng kinh, nghe pháp và thậm chí ăn chay nữa, nhiều năm rồi, nhưng mà vẫn sân si, vẫn chửi con mắng cháu một cách thậm tệ. Theo chúng ta tu như vậy có đúng không? Không. Tu là gì? Là sửa. Là thay đổi những thói hư tật xấu đã có từ vô thủy kiếp, nhấn đến rất lâu ở trong gì? Trong tiềm thức, trong tàng thức A Lại Da của chúng ta. Chúng ta phải chuyển từ gì? Chuyển từ sân hận thành từ bi bình đẳng yêu thương bác ái. Chúng ta chuyển từ tham lam thành không tham. Chuyển từ sân giận thành không sân mà luôn yêu thương bình đẳng. Chuyển từ ngu si thành gì? Thành trí tuệ vô ngại biện tài, vân vân. Đó mới gọi là tu. Chuyển từ cái tội mà ngu nghịch bất hiếu trở thành người con hiếu thảo, cung kính ông bà cha mẹ hết mực, thờ phụng tổ tiên kính cẩn và chân thành vậy. Đấy gọi là tu. Chúng ta yêu thương con cháu chắt chút chít của chúng ta một cách thật lòng. Thấy con thấy cái làm sai, chúng ta ôn tồn, ân cần, thực tâm để chỉ bảo, mong cho con cháu chúng ta thành người. Đấy mới gọi là người thực tu. Hơi một tí là chửi, là mắng, là nhiếc, là nguyền rủa, cay độc, khiến cho chính con, chính cháu của mình cũng thấy là gì? Buồn tủi và sầu não. Các vị nghĩ xem, tu mà như vậy có gọi là người tu thật sự không? Chắc chắn không. Cho nên nếu ở trong hội trường này mà còn cụ nào như thế, rất mong rằng các cụ nên chuyển nghiệp ngay từ hôm nay đi. Phải chứng minh cho con cháu của chúng ta thấy là gì? Mẹ hay bố vào chùa nghe pháp với thầy Thịnh, bố mẹ đã thực sự giác ngộ Phật pháp. Trước đây bố mẹ cũng đi chùa, cũng tu rất nhiều rồi nhưng mà chưa giác ngộ. Nay được nghe cái bài pháp của thầy Thịnh, bố mẹ đã thực sự giác ngộ. Và bố mẹ từ giờ trở đi sẽ không nguyền rủa, không mắng nhiếc con cháu một cách thầm tệ hay một cách gì, một cách cay độc, khiến cho con cháu phải buồn tủi, phải lo sợ nữa. Tất nhiên cái câu này mình nói trong, nghĩ ở trong tâm thôi chứ đừng có nói ra như thế. Tò tò về tối mai về đến nhà, này tất cả mấy đứa sang đây, bà bảo, sang đây mẹ bảo này, từ hôm nay trở đi bà đã giác ngộ rồi nhá. Bà đã giác ngộ rồi, cho nên từ hôm nay trở đi bà sẽ sống gì? Sống như là lời Phật dạy, như lời thầy giảng, cho nên bà sẽ không mắng các con nữa, không mắng các cháu nữa, cho nên mọi người yên tâm, từ giờ trở đi bà đã giác ngộ rồi. Đấy. Được vài bữa nếu mà gì? Không làm được, mắng nó cười cho vào gì? Cười cho vào mũi. Đấy. Cho nên âm thầm mà làm. Mình giác ngộ, không để cho ai biết là mình giác ngộ. Đấy mới thực sự là người gì? Đích thực giác ngộ. Mình mà hiểu được một chút, cho là mình giác ngộ, vừa vào tai đã ra gì? Ra mồm á, thì ma nó sẽ gì? Nghe được, biết được, nó sẽ phá cái tâm đạo của chúng ta. Chết luôn. Cho nên các vị thấy, thầy đi ra ngoài cũng ngu ngơ ngơ, ai hỏi thầy bảo, ôi giời con là người dân tộc, chả biết cái gì đâu. Các cụ, các thầy hoan hỉ, có gì con làm chưa đúng là các cụ đánh cho con hai cái chữ đại xá. Đấy, thế mình nói trước như thế, mình có làm sai cái gì các cụ bảo, ôi cái thằng dân tộc ấy mà. Đấy, thế cho nên là mình ra bên ngoài mình cứ ngu ngu ngơ ngơ á, như bò đội nón á. Người ta hỏi cái gì thì mình cũng bảo, cái gì mình biết, thật sự mình mới nói là mình biết. Còn mà nó dở giang giang, mình có bảo thôi cái này con chưa biết, vì con ngày xưa khổ, sinh ra rồi không, còn trẻ không được đi học nhiều, nên lớn lên thì học nó cũng khó, nó không vào được nữa, cho nên cũng chưa rõ đâu các cụ hoan hỉ. Có gì con chưa biết, các cụ cứ chỉ bảo cho con tận nơi để con làm. Ấy hóa ra mình nói như thế các cụ lại gì? Lại thương. À. Mà khi giao việc gì thì mình cũng làm hoàn thành một cách xuất sắc, chứ không phải là làm gì, làm một cách gọi là để cho gọi là thành, và cho gọi là thành thành công đâu. Mà có thể giao việc gì gần như cũng làm xuất sắc. Ấy thế mà mình cứ phải khiêm tốn là mình là người dân tộc ngu ngu ngơ ngơ, chả biết cái gì đâu, có gì làm sai đâu các cụ bảo, hay là cái gì chưa biết là các cụ chỉ dạy cho con thêm. Thế khi quá trình mình làm được thì các cụ đi, ai quý. Cho nên chớ có gì, chớ có chưa vào tai đã ra mồm. Về đã thì gọi tập trung con cháu ra là vô ngực ta đây, từ nay trở đi tao giác ngộ rồi. Tao thì tao sẽ không chửi không mắng chúng mày nữa, chúng mày từ giờ trở đi muốn làm gì thì làm, cậy mồm tao chả nói nữa. Đấy, phát biểu như thế có khi ma nó đến nó thử cho ngay ngày hôm sau, có khi là gì, là sân nó mầm lên ngay ấy mà. Đấy, cho nên giác ngộ là giác ngộ ở bên trong, phát ra bên ngoài bằng những cử chỉ, hành động, lời nói và ý nghĩ, nhẫn đến là việc làm. Các Phật tử chúng ta hiểu không? Hiểu hả? Cái lúc cần rôm giả thì chả thấy rôm giả. Cái lúc nào mà gì? Mà người ta nó hỏi kháy, hỏi xoáy, đáp xoay cho thì lại gì? Lại vô tay ầm ầm với nhau. Rồi trở lại bài. Tổ nói là gì? Bên đường xe tang buồn đi qua, chiều hôm mồ hoang sương trăng tà. Vô thường đời trần thương ôi mau, người đi rồi dần sang phiên ta. Chúng ta thấy không? Đấy, tổ nói là bên đường nhìn thấy chiếc xe tang đi qua rất là buồn. chiều hôm mồ hoang xương trăng tà, xe tang đưa cái người mất ra đâu các vị? Đưa ra bãi gì? Bãi Tha Ma. Cho dù người thân có buồn than, có khóc lóc, có kể lể, có níu kéo đến đâu, thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn khoảng tiếng, hai tiếng đồng hồ thôi. Lúc đó thực sự là gì? Âm dương cách biệt. Xin thưa các quý vị, bắt đầu khi đưa cái quan tài xuống, những người thân thương nhất, mỗi người nó đã cầm một cái cục đất nó gì? Liệng vào, quan tài, liệng vào cái hố ma ấy rồi. Vì sao mà liệng? Vì theo cái phong tục tập quán của dân gian, họ bảo là gì? Ném cái hoàn đất vào đó để đuổi, để cho con ma nó không đi theo mình, quay về, về nhà để bắt gì? Bắt mình, bắt người thân. Đau chưa? Lúc đó nếu mà chúng ta, giả sử, nếu chúng ta là người chết, mà chúng ta biết được rằng người thân chúng ta vừa đang khóc lóc từ nhà ra đến gì? Đến bãi Tha Ma. Khi mà vừa đặt chúng ta xuống, người thân lại khởi cái tâm quay lại 180 độ là quay lại gì? Lo mình đi theo người thân quay về nhà. Cho nên là cầm hòn đá liệng và ném mình, xua đuổi. Ý là gì? Xua đuổi, không cho đi theo về về nhà. Chúng ta có đau không? Có buồn không? Đau chứ. Ví dụ như vợ chồng thì cả một đời ngoài đời họ cái gì, tay ấp má má kề cái gì gì đấy, đúng không? Cái gì gì đó thôi, thầy cũng không rõ cái đấy, tự chúng ta tự đặt cho một cái tên đi. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì đấy. Ví dụ như là mẹ con hay là bố con. Đấy. Mẹ rứt ruột mang nặng đẻ đau nuôi con khôn lớn. Vừa đặt xuống hố một cái nó đã học theo gì? Người ta nó đã lấy hòn đá nó liệng mình rồi. Đau quá chứ. Đấy. Rồi một mình khi mà vừa mới lúc nãy thôi, tất cả họ hàng con cháu nội ngoại, thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa đến tiến đưa khóc lóc và kể lể. Đọc điếu văn thì hay lắm. Nó kể một trang dài về tiểu sử mình, nói về bao nhiêu năm ăn ở chung sống với nhau này nọ kia vân vân. Nay vừa đưa mình xuống dưới hơn mét đất, nó thi nhau nó lấy đất lấy đá nó liệng mình rồi. Xong bây giờ vừa chôn xong một cái quay lưng bỏ về với nhau hết, cười cười nói như là không có chuyện gì xảy ra. Đấy là nói những bạn bè đấy nhé, những chiến hữu, những thân bằng quyến thuộc đấy nhé. Thậm chí vừa đưa mình ra khỏi đồng, nó vừa quay về nó đi vào quán rượu để nó uống gì, uống rượu với nhau, nó đã chúc nhau 100%, 100%. Có không? Có luôn mà. Xin thưa các vị, có khi không chỉ những người bạn bè mà kể cả người nhà, người thân. Vừa đưa tang xong về đến tối nó ngồi uống rượu với nhau, nó đã chúc nhau 100% rồi. Tôi không hiểu rằng con người với nhau tại sao nó lại gì? Giả dối đến mức độ như thế. Nó lại bội bạc như vậy. Trong cái đám ma nhà người ta mà đi uống rượu chúc nhau 100%. Đám cưới, đám vui thì mới 100%. Đám ma cũng chúc nhau 100%. Vậy mà đã bảo là cái văn hóa hay sao? Văn hóa gì cái chuyện đó? Đấy không phải là văn hóa. Văn hóa nó tùy từng nơi, tùy từng chỗ, tùy từng công việc. Ví dụ như là đám cưới, như là mừng nhà mới, hay là mừng tân gia, mừng đôi vợ chồng mới sinh vân vân gì đó, ăn mừng ấy thì chúc nhau 100%. Nhà người ta có đám ma, trong thì con cháu khóc, ngoài sân thì 100%. Tôi không hiểu những con người có trí tuệ bậc cao trong các loài động vật mà lại đi hành xử còn không bằng con vật vậy. Thì thôi, ăn uống thì không ai cấm, nhưng mà chớ có chúc nhau 100% trong cái đám buồn của người ta. Uống thì cứ uống, ăn thì cứ ăn, nhưng chớ có dơ nâng chén chúc nhau trong đám ma, đám buồn của gia đình người khác. Nhớ nhé, đặc biệt các cụ ông nhé, lần sau đi đám ma, ai có chúc mình dạ, thôi ạ, nhất định không nâng ly, chứ đừng có nói là chúc nhau 100%, nâng ly mình còn không nâng. Đám buồn nhà người ta mà, mình là con người chứ không, mình là con thú đâu mà lại đi chúc nhau. Cái chúc đấy chỉ dành cho những cái gì, sự vui vẻ, động viên nhau thôi, mới chúc nhau, nâng ly, nâng chén chúc nhau. Đó là phong tục tập quán thì nó phải đúng lúc, đúng nơi, đúng cái đối tượng thì mới làm như thế, nó mới là văn hóa, mới là phong tục tập quán. Khổ. Cái này thầy được chứng kiến rồi chứ không phải không các vị ạ. Chính cái năm mà ông cụ nhà thầy mất năm 2002, thầy rất là đau. Đau là sao? Ông cụ nhà thầy nằm xuống vẫn còn ở trong quan tài. Có hai ông chú, tức là em của bố thầy, lại say rượu, say đến nỗi say nhớt, say không biết cái gì nữa luôn, ở nhà bên cạnh. Thế nhà hàng xóm mới mượn nhà hàng xóm để ăn gì? Để ăn cơm mà. Thầy nghe thấy tin đấy, thầy buồn lắm. Thầy sang, thầy nói cho. Thầy sang tận nơi, thầy nói cho hai ông chú. Thầy nói rằng người ta bảo là chết cha còn chú. Vậy anh của các chú, bố của thầy vừa mất còn nằm ở đó. Hai chú vui gì mà lại đi uống rượu đến nỗi là say không biết cái gì như thế. Các chú thử động não xem, thử suy nghĩ xem. Như vậy có xứng đáng cái câu người ta nói là chết cha còn chú hay không? Nói cho nhẹ nhàng nhưng mà thì rất là đau. Cho nên cái chú Tư nhà thầy, chú khóc. Chú bảo là thôi, chú không nói là sư ông, chú lại thôi kiểu ạ. Chú biết chú sai rồi. Tại mấy đứa bạn lâu ngày gặp nhau, nó cứ chúc, nó cứ ép cho chú uống. Cho nên là chú không từ chối được. Thế thầy mới bảo là tùy theo từng cái, từng việc, từng hoàn cảnh, anh em bạn bè gặp nhau mới có thể nâng chén chúc tục. Ví dụ hôm nay là ngày vui, thì các chú say vô tư, say thoải mái, sư ông cũng không nói gì. Nhưng hôm nay là cái ngày đại tang, cái ngày buồn, anh của các chú mất, bố của sư ông mất, anh mất mà em lại đi uống say như thế, người ta nhìn vào làm sao mà được. Nói cho thì lúc đó cứ khóc, không biết là khóc vì rượu hay là khóc vì hiểu, mà thầy nghĩ là chắc cũng thấm luôn. Rượu lúc đó cũng phải gì? Phải thấm. Đến lời của thầy lúc đó thầy nói rất nhẹ nhàng mà nói gì? Nói vào đến tận tim, tận gan, cho nên chắc cũng cảm động và khóc. Khóc cái dưng dứt ra cái nhận là thôi, kiểu chú biết chú sai rồi. Chú biết chú sai, thôi, chú xin lỗi. Thế nghe chú ấy trong cơn say nói như thế rồi thì thầy bảo thôi, sư ông cũng không nói nữa. Nhưng mà từ giờ trở đi rút kinh nghiệm, rượu chè nó có phải là bổ béo gì đâu. Uống rượu vào là bệnh tật đấy mà. Đánh mất đi nhân tính mà. Mấy anh em, từ bố sư ông cho đến các chú, người nào cũng vì nát rượu mà gia đình không được hạnh phúc như người khác rồi. Mình không lo thay đổi, không lo tu sửa bản thân, thì làm sao có thể làm tấm gương cho con cái, cho các cháu sau này được. Con của mình không phục thì làm sao cháu mình sau này nó phục được. Thôi say rồi thì đi ngủ đi. Thế là mà thôi thôi. Sang lúc đó lại bảo là thôi sư ông nói thế thôi, tôi đi ngủ đây. Chú đi ngủ đây. Thế bảo đi ngủ đi. Ngủ và mai đừng có uống nữa. Thế quả thật ngày mai thấy gì? Thấy không uống thật. Mai thấy tỉnh táo từ đầu đến cuối để đưa gì? Đưa anh sang tận gì? Tận nơi ăn nghỉ cuối cùng xong về. Về xong đến tối lại mọi người ngồi ăn. Ông ấy không ngồi. Thế thì mọi mấy người bảo đi vào ngồi ăn đi rồi còn về thì về mà ở thì ở. Bảo là thôi, thương anh quá không ăn được. Khổ. Bảo thương anh không ăn được. Cũng thôi, được thế là cũng gọi là gì? Cũng giác ngộ được phần nào. Xong thầy bảo là thôi, thế các chú cứ đi ăn đi. Hôm nay đi cả buổi, đi đưa bác cả buổi như vậy rồi thì mệt rồi thì cứ đi ăn đi. Thế thôi đừng có uống say. Thầy bảo, không, chú sẽ không uống từ giờ đến mai. Từ giờ đến hết 3 ngày là chú không uống. Và hết có 3 ngày thôi á. Và thế thôi. Khổ. Đấy. Những thói hư tật xấu, những thói quen nó đã huân tập vào trong á, a lại ra thức trong cái tàng thức của chúng ta rồi á. Thực sự với các vị nó cũng khó bỏ lắm. Nhưng mà thôi cũng may là thầy để ý là cả buổi trưa và buổi chiều tối hôm đó thì không uống nữa. Say mỗi buổi tối hôm trước thôi. Hôm sau không uống. Và cho đến hết ngày giỗ 3 ngày thì ngồi ăn cơm thôi không uống nữa. Còn sau đó thì về nhà thì lại đâu vào đấy. Khổ lắm. Đấy, rượu chè nó làm cho con người ta mất đi nhân tính như vậy. Cho nên Đức Phật mới cấm gì? Trong 5 giới có một giới Đức Phật cấm không được uống gì? Không được uống rượu. Cho nên các Phật tử chúng ta nếu muốn đi trên con đường giải thoát được đến bờ đến bến thì phải nghe theo lời Phật dạy. Rượu thì bình thường ra thì nó không phải là sai đâu, nhưng mà khi say vào nó đánh mất nhân tính của mình nên nó lại thành sai. Đấy, không có rượu chúng ta tỉnh táo thì mọi công việc chúng ta xử lý nó một cách nó chuẩn mực. Nhưng rượu vào rồi thì nó không còn chuẩn mực nữa. Say thì nó không chuẩn mực nữa. Chính vì vậy Đức Phật mới gì? Mới cấm vậy. Đấy. Cho nên thầy đang nói là gì? Đấy. Nhìn thấy người ta đi ra ngoài nấm mộ, mọi người vừa đưa xong, chôn xong vùi lên mấy chục phân đất rồi mọi người quay lưng ra về thì còn lại nấm mồ hoang, sáng tối một mình nằm chơi chọi ở trên đó thôi. Nếu mà chúng ta là gia đình theo Phật, hiểu Phật thật sự thì con cái nó còn gì? Nó còn là đèn hương cúng bái cho đến hết 49 ngày. Còn những cái đứa con hay là gia đình mà vô đạo, nó chẳng thèm mà ngó ngàng gì, coi như xong. Tức là đưa ra chôn ở dưới nấm mộ coi như là xong. Về hết phim. Đấy. Cho nên trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn chúng ta không biết tụng có nhớ không? Đến cái đoạn mà trong kinh Đức Phật nói thì có những trường hợp mà quỷ vương nói trong vòng 49 ngày trong thời kỳ định nghiệp là có những người sau khi chết đi trong thời kỳ định nghiệp đó không có ai gì? Không có ai cúng bái đèn hương tế tự gì cả. Cho nên những con người đó bình thường trong cuộc sống họ đã làm ác rồi. Bây giờ chết đi, không có người cúng bái, không có người tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho. Chính vì vậy, đã khổ, lại càng khổ thêm. Còn những người mà có quan hiền, cháu thảo, có người thân đó, biết đến Phật Pháp, một lòng một dạ, chí thành, chí kính, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho người vừa mới khuất kia. Thì người kia, trong kinh Địa Tạng nói 7 phần công đức thì người sống được mấy? Được 6, còn người chết được? Được 1 phần. Lúc đó xin thưa các quý vị, được 1 của 1% của cái 1 phần đó cũng quý, chứ huống chi được 1 phần công đức. Thực sự là 1 phần công đức cũng gì? Quá đủ và cũng rất đủ và thậm chí là quá đủ cho những người vừa mới nằm xuống kia rồi. Đáng lẽ ra thì bị Diêm Vương ngục tốt á, tra khảo, đánh đập, bắt phải khai ra những gì, những cái việc làm sai quấy tội lỗi trước đây của mình. Nhưng may mắn có người thân ở trên này cúng bái hồi hướng công đức cho, sám hối nghiệp chướng cho, tâm của người mất kia Cái lúc còn mạnh khỏe, còn sống ở trên đời thì dưng dưng tự đắc. Ôi giời chết là hết đấy mà, làm gì có thế giới bên kia, làm gì có gì, có ngưu đầu ngục tốt, làm gì có thập điện diêm vương, làm gì có tòa án ở dưới quái âm này, vân vân. Vô thần vô thánh, gọi là vô thần vô thánh, nói như thế. Nhưng sau khi chết đi thì mới thấy gì, hoàn toàn ngược lại với ý nghĩ và lời nói lúc mình còn trẻ, còn khỏe, còn sống, mình phát ngôn như thế. Đến lúc đó mới thấy gì, ngưu đầu mã diện hiện ra trước mắt, sành sạch lôi đi. Lúc đó mới hỏi rằng tôi có tội gì mà các ông lại bắt tôi như thế. Ngưu đầu mã diện chẳng thèm nói gì, lấy móc sắt ra quật cụp cho một cái, hoặc vào chân, hoặc vào bụng, hoặc vào đầu, cứ thế nói gì, nó lôi đi sành sạch. Nó cần gì phải giải thích đâu, không cần phải giải thích các vị. Đến lúc đó các vị không cần phải giải thích. Ngưu đầu ngục tốt la sát ngưu châu, đầu châu mã ngựa, không cần phải giải thích cho chúng ta. Giống như trên xã hội này thì còn là bảo là trước khi muốn bắt một người đó thì phải đọc gì, đọc cái quyết định của tòa án, của viện kiểm sát á. Có nghĩa là ra cái lệnh bắt đó thì công an mới được bắt, đọc lệnh xong thì mới được bắt. Mà khi mà đọc lệnh rồi á thì công an không cần phải giải thích thêm cho tội nhân đó là vì sao mà bắt tôi nữa. Đọc lệnh xong là bắt xong đem vào trong giam, vào trong cái nơi biệt giam đã, sau đó mới gì, mới điều tra đó. Đến lúc đó đã đọc xong lệnh bắt rồi thì chúng ta có hỏi công an là tôi không có tội, các ông không có quyền bắt tôi, có nói được không, có cái được không? Ông có cái trời thì công an cũng còng số 8 vào tay chúng ta và lôi đi đã. Có tội hay không á, hồi sau á sẽ rõ. Chúng tôi chỉ biết thi hành công vụ, đọc cái lệnh bắt tạm giam của viện kiểm sát rồi các đồng chí làm nhiệm vụ, thế là nó lôi đi thôi. Cái người đọc đó, mình có cãi đến đâu thì cãi, cũng không có cãi được, không thể cãi được. Đúng sai hồi sau phân giải. Thế gian nó còn như thế. Còn Diêm Vương ở dưới kia sai ngưu đầu ngục tốt la sát đến để lôi đi thì các vị nó không cần phải đọc lệnh, cũng không cần phải hỏi, vì mệnh của chúng ta đã hết rồi, lôi đi thôi. Muốn giải thích thì xuống đó giải thích với Diêm Vương, đối trước cái Diêm La Vương mà giải thích. Chứ trách nhiệm của ngưu đầu ngục tốt không phải là để cho chúng ta giải thích. Đấy, cho nên chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng dạy rằng những người mà trong vòng 49 ngày vừa mới mất mà được người thân ở trên nhân gian mà cúng bái, tế tự tụng kinh niệm Phật, cúng giảng chay tăng, hồi hướng công đức cho thì gọi là công đức và may mắn vô cùng vậy. Có những trường hợp mà thầy cũng hình như đã kể ở trên sân Tây, mấy năm trước có một trường hợp là con dâu, con gái mơ thấy mẹ chồng và mơ thấy mẹ mình về báo cho là gì? Báo cho là may mắn là gì? Xuống dưới kia, vừa xuống dưới kia, Diêm Vương ngục tốt nhìn thấy một cái bảo rằng người này không phải đi xuống đây. Vì sao? Vì lúc còn sống thường tụng kinh niệm Phật, mà đặc biệt là lúc ốm, lúc sắp mất thì con cái, con dâu và con gái thì cùng nhau để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho bà cụ. Khi bà cụ mất, con dâu, con gái cùng nhau là gì? Mời các Phật tử đến để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho bà cụ. Cho nên bà cụ sau mấy ngày báo cho con cháu là mẹ sớm được đi vãng sinh về cõi lành. Cho nên chúng ta thấy công đức tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho người đã khuất, đặc biệt là người mới mất trong vòng 49 ngày, lợi ích vô cùng các quý vị. Và Thầy qua đó cũng khuyến khích rất nhiều các Phật tử, có người thân mới mất đừng có sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần mong cho người thân được siêu thoát, không có đâu. Mà khuyên các Phật tử nên gì? Ăn chay tụng kinh niệm Phật, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng trong vòng 49 ngày người mới mất, vừa mới mất đó, hồi hướng công đức cho họ như trong kinh vậy, thì khiến cho người mất kia không bị ở cái nơi là gọi là mồ hoang xương lạnh kia vậy. Rồi hai câu tiếp theo tổ nói thì nhìn thấy người như thế là đến mình thì sao? Vô thường đời trần, ôi thương thay, hay là thương ôi mau, tức là nói gì mà nhanh lắm. Vô thường đến với chúng ta, Đức Phật nói thì chỉ trong hơi thở thôi mà các quý vị. Đó, cho nên nhanh chóng lắm. Người đi rồi dần đến phiên gì? Phiên ta. Đừng có cười người. Rồi sẽ dần đến phiên ta thôi. Cho nên chương này tổ mới lấy cái gì? Lấy cái đề là nhan đề là gì? Niệm Phật phải dự bị cho lúc lâm chung là như thế. Đó. Nhìn xa, nhìn xưa xa vời, trong mông lung, tài hoa tan về nơi vô cùng. Hai câu này ý nói là gì? Nói là nhìn xưa xa vời trong mông lung, tức là nói xa là nói về gì? Nhiều đời, nhiều kiếp trước của mình. Hay là nói về ông bà tổ tiên của mình, nói về đất nước dân tộc mình, vân vân. Nó xa vời, nó mông lung lắm. Cho dù lịch sử hiển hách đến đâu cũng chẳng giúp gì được cho chúng ta ngay trong cái giai đoạn giây phút là lâm chung ấy. Cho dù là tiền tài của cải, chức tước, cái danh vọng, tiếng khen có đến đâu thì cũng không giúp ích gì cho chúng ta trong cái giây phút sinh tử lâm chung ấy. Cho dù là con cháu, người thân, bạn bè, chiến hữu có ở đầy bên cạnh chúng ta cũng không giúp ích được gì cho chúng ta trong giây phút sinh tử lâm chung ấy. Duy chỉ có gì? Thầy tổ, bạn bè đồng tu ở bên cạnh chúng ta trợ duyên niệm Phật, gọi là trợ gì? Trợ niệm á. Lúc đó là giúp được chúng ta thôi. Cho nên thầy rất là tán thành và khuyến khích động viên khen ngợi công đức các Phật tử đi chợ niệm. Nhưng mà đi chợ niệm phải chợ niệm đúng như pháp. Đấy. Chứ không phải là chợ niệm mà để lấy danh, lấy tiếng. Rồi sau đó là gì? Lại có lợi trong đó là lại sai. Đấy. Nói là tài hoa là, cũng về cái nơi vô cùng mà thôi. Tức là cũng trở thành gì? Rỗng không mà thôi. Trở thành trắng tay mà thôi. Các vị nghĩ đi. Ở Việt Nam chúng ta 1-2 năm nay, cụ Tổng, cụ chỉ đạo rất sát sao trong cái vấn đề phòng chống tham nhũng, đúng không? Tiền tài của cải có thể nói là gì? Giàu thuộc top 10 của Việt Nam. Có hàng trăm, hàng nghìn nghìn tỷ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy xem, lúc còn ở bên ngoài thì tiền hô hậu ủng, kẻ vâng người dạ, ai gặp cũng phải kính nể, phải khiêm nhường đôi ba bảy phần. Nhưng bây giờ thì vào trong nhà đá rồi, có mang cái tiền vào đấy để tiêu được không? Có tự mang thức ăn ngon và vật lạ vào đấy để dùng được không? Cũng không luôn. Có kẻ hầu người hạ nữa không? Có kẻ rua nịnh nữa không? Cũng không luôn các quý vị. Đấy, cho nên đây mới nói là gì? Tài hoa tan về nơi vô cùng. Bao nhiêu cái tài hoa, cái giỏi giang, bao nhiêu cái gọi là cái tiếng tăm lẫm liệt một thời cũng trở thành hư vô, tan thành khói bụi các quý vị. Đấy. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là duy chỉ có gì? Có đạo đức, có nhân phẩm, có cái đạo đức, cái nhân phẩm nó mới tồn tại lâu dài. Cho dù chúng ta có chết đi, nhưng cái tiếng thơm vẫn còn gì? Còn lại lâu dài, mãi mãi ở đời. Cho dù chúng ta có chết đi, nhờ cái đạo đức, cái nhân phẩm, nhân cách ấy, khi còn sống chúng ta thực hành, chúng ta tu tập ấy, chúng ta nhắm mắt ra, vừa nhắm mắt xuôi thay, vừa nhắm mắt xuôi tay, chư thiên các cõi trời dục giới sắc giới vô sắc giới đã gì thi nhau đến để đón rước chúng ta rồi. Nếu chúng ta không niệm Phật, không phát nguyện vãng sinh về cõi Phật, thì chư thiên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc gì thi nhau đến đón chúng ta rồi. Nếu không có đạo đức, không có nhân cách, nhân phẩm cao thì làm gì chư thiên đón chúng ta về làm gì? Đấy. Cho nên sống ở đời, tài hoa nếu mà không dùng đúng chỗ, không đặt ở đúng nơi, thì cũng trở thành vô nghĩa sau khi nhắm mắt xuôi tay vậy. Còn nếu chúng ta dùng đúng nơi, đúng chỗ, thì không lo gì, không có chỗ dựa sau này. Chúng ta thấy trong câu chuyện về Ngài trưởng giả cấp cô độc thời Đức Phật còn tại thế. Ngài trưởng giả cấp cô độc rất giàu có. Sau khi qua Ngài ông thông gia, biết được Đức Phật, liền rất hoan hỷ, tới nơi cung kính đỉnh lễ chiêm bái Đức Phật, thỉnh Đức Phật về đất nước của mình để xây dựng tinh xá để cúng dường Phật, bỏ ra bao nhiêu tiền tài của cải vật chất để xây dựng tinh xá cúng dường Phật, xây dựng tinh xá kỳ viên đó. Và chúng ta thấy khi ông ốm, ông sắp mất, thì Đức Phật sai các đệ tử lớn như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và A Nan đã đến thăm. Đến thăm thì Xá Lợi Phất mới hỏi rằng bệnh khổ như thế này, tâm ông có thoái không? Cấp cô độc bạch bạch với Xá Lợi Phất tôn giả là gì? Dạ, thưa tôn giả, con tuy thân bệnh, nhưng tâm con gì? Không có bệnh. Và con luôn luôn giữ chọn cái niềm tin vào chính pháp của Đức Thế Tôn. Tin vào những lời dạy của Đức Thế Tôn một cách tuyệt đối, không có một chút hoài nghi. Cả đời con làm phúc tu thiện, cúng dường tam bảo, hộ trì chính pháp của Đức Thế Tôn. Nay thân con bệnh, quả thật con biết rằng đây là do cái nhân nhiều đời nhiều kiếp về trước, con tu chưa tới bờ tới bến, chưa tới nơi, cho nên nay mới chịu cái quả báo gì? Thân bệnh như thế. Nhưng lòng con thì luôn luôn cung kính và biết ơn Đức Thế Tôn và biết ơn Tam Bảo. Thân con bệnh khổ, nhưng mà tâm con luôn ở trong gì? Ở trong định tứ thiền. Chúng ta thấy không? Thân bệnh nhưng mà tâm luôn ở trong gì? Trong định tứ thiền. Tức là không có nghĩ tới bệnh đau, mà tâm luôn ở trong gì? Trong định tứ thiền, chứ không phải là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đâu, mà luôn ở trong gì? Trong tứ thiền. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe trưởng giả cấp cô độc như vậy, nói như vậy liền là rất là hoan hỷ và tán thán, nói rằng ở trên đời này gặp bệnh khổ mà vẫn giữ được cái tâm an định chính trực như vậy, quả thật là hiếm có vậy. Làm vô số công đức, nhưng khi bệnh tật không có một chút gì nghi ngờ giáo pháp, lời dạy của Đức Thế Tôn. Tại sao mình làm công đức, làm việc thiện cả đời mà đến cuối đời mình lại ốm đau bệnh tật khổ sở thế này, không có một chút than vãn. Vì biết rằng nhân nào quả đó, nay mình gieo nhân thiện thì quả báo tốt mình sẽ hưởng gì về sau. Còn kiếp trước mình gieo nhân ác thì đời này mình phải trả nốt cái một chút dư báo ác ở đời trước đi cho nó xong. Đấy, chúng ta người tu hậu học chúng ta phải quán chiếu và phải hiểu thật rõ được cái điều đó thì chúng ta mới không bị nghi ngờ, không bị thoái tâm khi không may sau này ốm đau bệnh tật. Đức Phật nói có thân là có bệnh. Chúng ta đừng có sợ bệnh mà gì mà lại thoái tâm tu. Đây, mấy năm trước có Phật tử ở trong trường một đạo tràng của chúng ta này này ở Hà Nội. Trước đó đã theo đạo tràng Pháp Hoa và tụng kinh Pháp Hoa bao nhiêu năm nay. Rồi cũng theo lên đạo tràng Tịnh Tông của Hội Việt Nam chúng ta cũng mấy năm rồi. Nhưng khi gặp bệnh khổ, tụng kinh Pháp Hoa hồi hướng cũng không khỏi bệnh. Tụng kinh thầy bảo tụng kinh Địa Tạng thì tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cũng chỉ thấy đỡ được chút xíu, cũng không thấy không khỏi khỏi bệnh. Thế là về có mấy người bạn rủ đi sang học Pháp Luân Công. Thế là học Pháp Luân Công sau thì học Pháp Luân Công được mấy tuần mấy tháng thì cảm thấy nó thân thể nó gì nó khỏe ra, cho nên về dần dần là đi học Pháp Luân Công, bỏ tụng kinh, bỏ niệm Phật, bỏ dẫn chúng đạo tràng. Rồi dần dần là theo hẳn bên kia và đem trả hết gì kinh sách Phật giáo về cho đạo tràng, cho các Phật tử và theo hẳn ở bên kia luôn. Đấy gọi là gì? Thoái Bồ Đề Tâm. Vì một chút bệnh nhỏ mà không vượt qua được thì làm sao đòi thành Phật được các quý vị? Đó. Một chút bệnh khổ dư báo ở kiếp trước chúng ta không trả định đòi ăn quỳt hay sao? Bệnh tật có nhiều loại. Nhưng có một loại, thầy xin nói thật với các quý vị, có loại bệnh là do gì? Oan gia trái chủ tạo thành. Nghe câu chuyện của Viên Án và Tiểu Thố ở trong Kinh Thủy Sám chưa? Nghe rồi đúng không? Đấy, bệnh đấy là gì? Bệnh do gì? Oan gia trái chủ tạo thành. Tức là nợ ở kiếp trước đó. Thì chúng ta phải gì? Phải tu tập có công đức để vượt qua để trả cho họ. Nay chúng ta cho dù có luyện thể dục thể thao, có uống thuốc tiên khỏi bệnh thì cái nợ đấy cũng vẫn chưa trả hết vậy. Quan trọng nhất là phải trả hết nợ. Bệnh khỏi mà nợ chưa hết đó, thì bệnh khỏi lúc này, lúc khác thì nó vẫn đến đòi. Cho nên chúng ta thấy tôn giả Mục Kiền Liên thì hoan hỉ trả nợ, xả bỏ báo thân trước khi nhập Niết Bàn. Ngài An Thế Cao hai lần sang Trung Quốc để gì? Để trả nợ ở sát thân. Sang lần thứ ba thì mới thành tựu đạo nghiệp của mình. Chúng ta thấy các bậc tổ sư, các bậc thánh tăng A-la-hán còn phải đi trả nghiệp cơ mà. Rồi nhị tổ Tuệ Khả của Thiền Tông ngài Trung Hoa đắc đạo thành tổ rồi, nhưng cuối cùng ngài gì? Ngài thấy là vì trước đây, trước khi xuất gia, ngài là một vị đại tướng quân, giết giặc quá nhiều, giết không biết bao nhiêu tướng và binh lính của giặc đối phương. Cho nên sau này xuất gia thành tổ rồi vẫn bị những cái người gì? Người thân, người quân nhân mà trước đây bị tổ gì còn tham gia quân đội đã giết chết tướng, giết chết người thân người ta. Sau này đất nước giải phóng rồi, hòa bình lập lại rồi, tổ xuất gia đi tu rồi, nhưng nó vẫn tìm nó để nói gì? Nó báo thù. Và tổ lúc đó gì biết được oan oan tương báo, không biết bao giờ cho trả được. Cho nên tổ quyết định là gì? Không dùng thần thông, không dùng công đức, không dùng thế lực, không dùng các mối quan hệ của mình để bắt những cái người muốn giết tổ kia. Mà tổ sẵn sàng ngồi một nơi vắng vẻ ở trong tỉnh thất của mình, mở cửa ra để cho nó vào này, nó giết tổ. Nó giết không chỉ giết bình thường, nó còn băm vằm tổ ra thành gì? Nhiều mảnh nữa. Nó cắt mất đầu của tổ đi nữa. Chúng ta thấy không? Tổ vẫn hoan hỉ trả nợ. Nó lấy mất đầu của tổ đi. Cho nên riêng thì nhục thân của tổ, nhị tổ Tuệ Khả Đại Sư lúc viên tịch á, là không có đầu. Vì sao? Vì khi còn ở trong chiến trường, ngay tại kiếp đó, tổ đã gì? Chém đầu không biết bao nhiêu tướng, tướng giặc, chiến tranh mà. Chiến tranh lưỡng quốc đánh nhau. Lưỡng quốc tức là hai nước đánh nhau. Thì đương nhiên lúc đó Tuệ Khả làm đại tướng quân ra xa trường, nếu không chém giặc thì giặc sẽ chém mình. Nhưng chém vô số đầu giặc. Sau này đất nước giải phóng, tổ xuất gia. Nhưng những người thân của tướng giặc ấy vẫn gì? Vẫn tìm cách để báo thù. Và cuối cùng chúng ta thấy tổ cũng phải gì? Trả cái nợ cuối cùng, đó là đem toàn bộ thân thể của mình để trả nợ. Và kết quả là gì? Cho người ta chém và người ta xách đầu của tổ đi nơi khác, treo ra ở ngoài gì? Cổng thành. Chúng ta thấy, nếu như chúng ta là người học đạo, chúng ta không có cái tín tâm kiên cố, không có niềm tin sâu sắc và không có trí tuệ để hiểu sâu về giáo lý nhân quả của Đức Phật, chúng ta rất dễ thoái tâm. Cho nên trí tuệ là số một đối với người học Phật chúng ta. Có trí tuệ chúng ta mới gì? Mới học và mới hiểu được đến tận những cái chỗ uyên áo của gì? Của giáo lý Phật Đà. Còn không chúng ta lơ tơ mơ là gì? Rất dễ bị người ta dắt mũi, dễ bị thầy tà bạn xấu gì? Lôi cuốn để chúng ta đi. Xin thưa các quý vị, thầy mạt pháp là thầy tà nhiều lắm. Nhìn bên ngoài nó giống như là thật, nhưng mà thực tế gì? Nó lại đang hành tà, đang hành tà đạo. Cũng là tăng, cũng đầu tròn áo vuông, cũng cà sa áo thụng, thậm chí là chân đất á, đầu đội trời, chân đạp đất, sống như thời Đức Phật á. Nhìn hình tướng bên ngoài nó giống như thế, nhưng mà cái hành xử, cái pháp học, pháp hành và pháp tu của họ, nó lại ngược lại với lời Phật dạy, lời tổ giảng. Cái này chúng ta phải có trí tuệ mới gì? Nhận biết được. Không có trí tuệ thì không thể nhận biết được. Vẫn cứ tung hô đấy là gì? Là cao tăng, là đắc đạo, là bậc long tượng của Phật giáo ở Việt Nam. Chết toi rồi. Đấy. Cho nên trí tuệ là số một. Ngày xưa chúng tôi đi học Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo và Giáo Việt Nam, cụ làm hiệu trưởng của trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây. Cụ treo lên ở trên bục giảng, trên cái bảng đen á, bên trên cái bảng là một cái tấm hoành phi, đích thân cụ viết bốn chữ. Đích thân cụ viết bốn chữ ở trên đó: duy tuệ thị nghiệp. Đấy, cụ viết bốn chữ đích thân, cái chữ đó là đích thân do tay Đức Pháp Chủ Đệ Tam cụ viết. Cụ bảo làm hoành phi treo lên ở trên đó. Bốn chữ: duy tuệ thị nghiệp. Có nghĩa là chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của người, sự nghiệp của người tu chúng ta. Mà trí tuệ ở đây là trí tuệ thật sự. Trí tuệ gì? Trí tuệ sáng suốt, trí tuệ vô lậu của Đức Phật dạy cho chúng ta, thì không phải là trí tuệ theo như kiểu thế trí biện thông ở thế gian đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, đấy, học Phật mà không có trí tuệ, không có niềm tin sâu sắc và không có cái sự nhìn nhận về nhân quả một cách là chuẩn xác, chuẩn chỉ á, đúng mực á, thì chúng ta rất dễ bị thoái tâm trong cuộc sống này, trong cái sự tu tập hành đạo này. Rồi tổ nói tiếp gì, luân hồi không cầu đường siêu thăng, dù cho hiền minh sao anh hùng. Tổ nói là ở trong con đường luân hồi lục đạo này, nếu không cầu siêu thăng, tức là không cầu giải thoát, mà cụ thể ở đây ý tổ muốn nói không cầu về Tây Phương Cực Lạc, thì cho dù là bậc hiền minh quân tử ở thế gian cũng không thể gọi là đích thực là anh hùng vậy. Vì sao? Chúng ta thấy Tào Tháo lấy danh nghĩa là gì? Là diệt Đổng Trác, khôi phục nhà Hán. Nhưng khi diệt được Đổng Trác rồi thì lòng tham, không muốn giao hết binh quyền cho gì, cho con cháu nhà Hán, tự mình lại gì, lại nắm binh quyền trong tay, chẳng khác gì Đổng Trác vậy. Rồi sau này còn tự mình gì, tự mình đoạt mất ngôi vua và xưng vương, xưng đế. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy gì, Lưu Bị là con cháu hoàng thất nhà Hán, không chịu được, cho nên mới khởi binh với gì, mới tạo phản, mới muốn diệt Tào Tháo, muốn phù nhà Hán. Nhưng khi nắm được binh quyền trong tay cũng không muốn gì, muốn lập hoàng thất nhà Hán nữa, mà cũng tự mình xưng gì, xưng vương, xưng đế. Ngô Tôn Quyền cũng thế, cũng lấy danh nghĩa là gì, là diệt La Hán và Tào Tháo và diệt Lưu Bị, vì không giữ chữ tín với nhà Hán. Rồi cuối cùng cũng xưng vương xưng đế. Cho nên là lúc đó trong lịch sử Trung Quốc mới gọi là lịch sử gọi là gì, Tam Quốc. Tam Quốc tức là ba nước là như thế đó. Quyền lực đến trong tay không mấy ai mà gì, mà trở thành bậc anh hùng xuất chúng được đâu. Thế còn ở Việt Nam chúng ta thấy có hai vị đại tướng quân rất là giỏi. Một là gì? Là Hưng Đạo Đại Vương. Khi mà lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất là quân Mông, Mông Cổ đó. Lần thứ hai, lần thứ ba là nhà Nguyên, lần thứ nhất là quân Mông. Nhưng mà chúng ta nói nó thuận rồi, gọi là quân Nguyên Mông, thực tế nói đúng là phải quân Mông Nguyên. Đánh Mông Cổ lần đầu. Thì lần đầu đánh tan quân giặc Mông á, thì do Trần Thái Tông là vua và Trần Hưng Đạo là gì? Đại tướng quân. Sau khi đánh tan quân giặc Mông lần thứ nhất, thì tiếng tăm của Trần Thái Tông và đặc biệt là Trần Hưng Đạo là vị đại tướng quân chỉ huy đại quân của Đại Việt chúng ta lúc đó thì tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng khi thắng giặc rồi thì chúng ta thấy thì cái chức vụ cao nhất của quân đội không giao cho Trần Hưng Đạo mà lại giao cho Trần Quang Khải. Chúng ta thấy nhé, lúc đánh tan quân giặc nhà Mông đầu tiên thì nói đúng hơn là cái người mà chỉ huy quân đội và thực chiến công lao hiển hách nhất là Trần Hưng Đạo. Còn tổng tư lệnh chỉ huy tất cả toàn quân dân kháng chiến lúc đó là Trần Thái Tông là vua, đương nhiên rồi. Nhưng còn cái người chỉ huy trực tiếp các trận đấy là Trần Hưng Đạo. Nhưng khi đánh tan rồi thì chúng ta thấy Trần Thái Tông lên làm Thái Thượng Hoàng, phong cho Trần Thánh Tông làm vua, nhưng khi đó không phong cho Trần Hưng Đạo làm đại tướng quân. Mình bây giờ gọi là Bộ trưởng Quốc phòng đó, không phong cho Đức Trần Hưng Đạo là Bộ trưởng Quốc phòng. mà lại phong cho Trần Quang Khải là em làm đại tướng quân, thống lĩnh toàn quân, mình gọi là nôm na là bộ trưởng quốc phòng. Nhưng mà chúng ta thấy chính vì vậy cho nên giữa gì, giữa Trần Quang Khải và Trần Hưng Đạo có cái sự xích mích với nhau, không bằng lòng nhau. Nhưng mà vì là cũng là anh em con chú con bác, Trần Quang Khải là con ông bác, còn Trần Hưng Đạo là con ông chú, cho nên á cũng không thể nào mà các cụ ngày xưa nói loạt sàng súng nia mà con chú con bác, chính vì vậy mà không bằng lòng cũng gọi là ở trong lòng thôi, chứ còn các cụ ngày xưa nói không bằng lòng thì cũng phải bằng mặt, vì đều là gì? Những cái cây cao bóng cả trong triều đình. Cho nên không thể bên ra bên ngoài thì cũng vẫn coi như vậy, nhưng mà thực tế là gì, là không bằng lòng nhau đâu. Mà cho đến khi mà Trần Thái Tông mất, Trần Thánh Tông lên ngôi, có người vị tướng quân thân cận bên cạnh của Trần Quốc Tuấn, của Trần Hưng Đạo và con trai của Trần Hưng Đạo xúi cha mình là gì, lật đổ Trần Thánh Tông để lên làm vua. Trần Hưng Đạo mắng con trai của mình và mắng cái viên đại tướng quân trung thành và giỏi giang nhất bên cạnh mình, nói là không bao giờ được có một cái ý nghĩ này trong đầu, chứ đừng nói là nói ra mồm nữa. Và ngài phạt đứa con trai của mình, đánh đứa con trai của mình 20 trượng, thật đau, máu me bê bết ra, mà bảo là còn từ không cho đến gặp mặt nữa cơ. Nói cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được gì nghĩ đến cái chuyện là tiếm quyền cướp ngôi. Quân ra quân, thần ra thần, trung nghĩa báo quốc, không có được là tơ hào đến danh lợi. Đấy mới là gì? Tôi trung với vua. Đấy mới gọi là trung quân ái quốc, vân vân. Cho nên Trần Hưng Đạo xử phạt cái viên tướng của mình nặng nề, và đặc biệt là đứa con trai của ngài đánh cho 20 trượng, máu me bê bết ra, còn cấm không cho đến gặp mặt nữa. Từ đó không cho đến gặp mặt nữa. Và sau này, nhưng mà khi chúng ta thấy quân giặc nhà Nguyên ầm ầm kéo sang bờ cõi Thôn Tý định san phẳng đất nước chúng ta, đến lúc này vua tôi nhà Trần và nhân dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ cần phải có sự đoàn kết, nhất trí, một lòng một dạ, như đôi đũa với bó đũa với nhau, thì giặc không thể bẻ được. Giặc nếu mà chia ra thì từng chiếc đũa, từng đôi đũa thì giặc nó bẻ sạch luôn, nhưng cả một bó đũa chùm lại thì giặc không thể bẻ được vậy. Cho nên chúng ta thấy lúc đó Trần Hưng Đạo với cương vị là người có uy tín nhất trong quân đội của Đại Việt lúc bấy giờ, nhưng mà cái người nắm thực, cái người nắm quyền thực sự trong quân đội thì lại Trần Quang Khải. Đấy, cho nên vì cái đại nghiệp chung của quốc gia, dân tộc, đất nước, chính vì vậy mà Trần Hưng Đạo đã tới mời Trần Quang Khải đến phủ của mình để thăm, để chơi. Đích thân mời gì? Anh mình. Anh là anh con ông bác, mà là cấp trên. Trong quân đội là, trong triều đình là cấp trên. Trong dòng họ thì là con nhà anh. Tức ông con nhà ông bác, mình là con ông chú. Nhưng mà tất cả những cái hiềm khích trước đây đều gạt bỏ hết. Mời đến nơi thăm, và Trần Hưng Đạo sai người thân của mình đun một nồi nước tắm thơm, tức là đun một nồi nước tắm nhưng mà đun là lá thơm, và mời anh vào tắm. Rồi Trần Hưng Đạo vào tận nơi để dùng khăn để cọ lưng cho anh. Trong quá trình tắm cọ lưng cho anh đó, hai anh em nói chuyện với nhau. Và Trần Quang Khải rất cảm động, nói rằng từ trước đến nay, bao nhiêu công lao hiển hách của em, ta biết hết. Nhưng vì cái cục diện chính trị quốc gia dân tộc đất nước nó phải như vậy, em nên hiểu cho anh. Em bảo rằng em hiểu chứ. Chính vì em hiểu cho nên em mới gì, mới đánh gì, đánh thằng con nhà em thì 20 triệu. Vì cái tội là gì? Xúi bố mưu, mưu phản. Chúng ta thấy. Cho nên anh em lúc đó mới tâm sự trải lòng hết với nhau. Bao nhiêu những cái gì hiểu lầm nhau hoặc những cái gì chưa bằng lòng nhau vì tiền nhân để lại. Đó. Chúng ta biết vì bố của Trần Hưng Đạo lấy vợ có thai rồi. Nhưng mà Trần Thủ Độ là gì? Ép bố của Trần Hưng Đạo phải gì? Phải gả vợ của mình cho Trần Thánh, Trần Thái Thái gì? Thái Tông. Tức là giả ép cho gì? Vợ của Trần gì, tên là gì, Trần gì đấy thầy, lâu rồi quên. Đấy. Ép Trần Hưng Trần Thủ Độ ép là phải gì? Gả vợ của em cho anh. Đó là sao ạ? À thôi thầy đang nói có gì các cụ cứ thấy nó nói sai sai một chút các về cụ cứ ấy lại xử một tí. À, vì cái này nói rõ trong xử rồi. Nói sơ sơ thế con nhà anh, con nhà em, con chú, con bác rồi thôi. Đó thì chúng ta thấy chính vì cái mối hiềm khích nó xuất phát từ đó. Nó xuất phát từ đó. Cho đến tận đến thời sau này vẫn không bằng lòng nhau thật sự. Tuy là con nhà anh, con nhà em đấy, con chú, con bác đấy, đều ở trong làm quan trong triều cả đấy. Nhưng mà đến lúc đó vì giặc ngoài quá mạnh, cho nên thù trong cũng không thể nào mà giữ được. Phải bỏ hết những cái thù trong, cho dù lớn hay dù nhỏ đều phải bỏ hết. Vì vậy mà chúng ta thấy qua cái lần em đích thân đun nước tắm và cọ lưng cho anh ấy, thì hai anh em giải hết với nhau và bắt tay nhau và mới dẫn đến cái chuyện mà đánh tan quân giặc nhà Nguyên lần thứ hai. Lúc này là Trần Nhân Tông là còn bé nhá, còn làm thái tử thôi. Và lần thứ hai thì đích thân là Trần Thánh Tông và Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải là như là gì? Là cái đỉnh ba chân ấy. Trần Thánh Tông là vua, Trần Quang Khải là lúc đó là tổng cái chỉ huy quân đội, mình bây giờ thì có thể phải gọi là thủ tướng thì đúng hơn. Đúng ra lúc đấy là Trần Quang Khải cái chức của cụ lúc đấy là ngang với cái chức thủ tướng Việt Nam bây giờ. Vì chức thủ tướng là gì? Là cũng quản lý các bộ ngành. Còn Trần Hưng Đạo là như bộ trưởng quốc phòng bây giờ. Không rõ là nó có tương đương như thế không, mà lấy cái ví dụ nó sơ sơ như thế chúng ta có thể dễ hiểu thôi. Còn nếu mà lúc đó mà gì mà bảo là Trần Quang Khải không phải ngang với chức thủ tướng bây giờ thì chỉ là chức bộ trưởng quốc phòng thôi. Nếu mà Trần Quang Khải là chức bộ trưởng quốc phòng thì Trần Hưng Đạo chỉ là gì? Là gọi là cái gì nhỉ? Gọi là tổng tham mưu trưởng của quân đội thôi, kiểu như thế. Đấy. Nếu mà nâng Trần Quang Khải lên chức thủ ngang với chức thủ tướng, còn vua như là tổng bí thư, thế thì Trần Quang Khải như chức thủ tướng, còn Trần Hưng Đạo như chức bộ trưởng quốc phòng bây giờ. Thôi cái đấy thì chúng ta cũng gọi là nói ra để biết vậy thôi, chứ cũng không có phải đi cãi nhau về cái chức tước tương đương với cái gì để cho nó mệt người. Cái đại khái thế. Đấy, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta, cái người mà đối trước á, uy quyền, đối trước những danh vọng, nhưng mà không để cho gì mình vượt qua cái tầm kiểm soát, cái lòng ích kỷ của mình, và luôn nghĩ cho dân tộc, nghĩ cho đất nước, nghĩ cho quốc gia, nhất định không không khởi binh tạo phản. Đó là Trần Hưng Đạo. Và thế kỷ thứ 19, đất nước chúng ta lại sinh ra một vị tướng tài ba, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng không? Có thể nói là một học trò cưng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tài ba lỗi lạc xuất chúng, đạo đức thì hơn người. Có thể nói như thế. Chỉ là kém gì? Kém Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là một chút xíu thôi. Tức là thầy với trò thôi. Cái thầy với trò thôi. Chỉ còn một con người có thể nói là cực kỳ giỏi trong vấn đề cầm binh. Nhưng sau khi đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng, chúng ta thấy không? Lúc đó thì thầy cũng có mấy, một số các bác tướng lĩnh trong quân đội về hưu, cũng hay đến chùa ngồi tâm sự để kể những câu chuyện của các cụ ngày xưa. Mà đặc biệt cái câu chuyện nhà binh thì thầy có một cái duyên nào đó thầy rất thích nghe. Mặc dù là người xuất gia nhưng mà ngồi nghe cái câu chuyện đó thì nó có một cái duyên nào đó. Thì thầy mới nghĩ chắc là kiếp trước có kiếp mình cũng làm vua, có kiếp mình cũng làm tướng rồi. Cho nên là nói đến cái chuyện đó là nói đến cái gì là biết cái đó. Đặc biệt là chuyện nhà binh, nói đến đâu là tiếp thu đến đó rất là nhanh. Cho nên ngồi thầy ngồi nói chuyện với các cụ cựu chiến binh ấy, thì thôi các cụ mê tít thò lò luôn. Ngồi nói chuyện với các cụ mà quân đội hay các cụ công an gì đó thì mà về hưu hay kể cả những người đang đương chức đương quyền, mình ngồi nói chuyện người ta luôn cảm thấy là gì, mình như là một người bạn của người ta. Người ta không cảm thấy là có cái sự cách biệt, ngăn che, phòng bị giữa là một cán bộ quân đội, một cán bộ nhà nước với một gì, một vị xuất gia chức sắc tôn giáo. Xin thưa các vị, có những vị chức sắc tôn giáo ngồi nói chuyện với các vị cán bộ nhà nước, họ luôn luôn phải phòng. Phòng là sao? Nói chuyện về ông tôn giáo này, không khéo nó đưa mình vào bẫy, rồi mấy hôm sau nó đưa mình lên mạng, mình chết toi. Kiểu thế. Nhưng mà không, với mình thì ngồi nói chuyện thì người ta rất yên tâm. Cần nói chuyện Phật Pháp thì mình nói chuyện Phật Pháp. Cần nói chuyện chính trị quốc gia nhà binh thì mình cũng thuận lòng để nói chuyện chuyện chính trị quốc gia nhà binh với họ. Cho nên họ thấy thì rất là yên tâm. Chính vì vậy mà có một số các cụ gọi là cấp cao trong quân đội về hưu sau này các cụ mới nói. Thậm chí có những người làm trong cái ngành kỳ cựu của ngành gì, tình báo, ngành tổng cục 2 của mình, các cụ nghỉ hưu, các cụ lên chùa, các cụ ngồi uống nước, các cụ kể, các cụ nói những cái câu chuyện gọi là không có ở trong sử sách, không được viết ra trong sử sách, mà đấy là con người thật, việc thật người ta kể. Người ta bảo cái lúc mà ép cụ đến cái phải làm cái chức gì, các vị biết không? Cái chức gì? Quản lý gì? Dân số kế hoạch hóa gia đình. Anh em trong quân đội nó bất mãn. Một người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, một cái thần tượng ở trong lòng họ, mà bị sắp làm gì? Sắp làm đi kế hoạch hóa gia đình. Nó đau chứ, xúc phạm ấy. Nhưng chúng ta biết là gì? Lúc đó cũng là để xem cụ có giống như gì, Lã Bố hay không? Có giống như Hàn Tín bên Trung Quốc hay không? Các cụ làm chính trị người ta thâm lắm. Nếu mà lúc đó chỉ cần cụ mà gì, ho he một cái, nó cho giống như Lã Bố ngay, cho giống như Hàn Tín luôn. Chúng ta biết Hàn Tín rất giỏi đúng không? Rất giỏi. Nhưng mà khi mà chỉ cần có cái ý đồ mưu phản một cái, liền là Vua Hán lúc bấy giờ liền là lấy cớ đó và diệt Hàn Tín luôn. Chúng ta thấy không? Lão bố rất là giỏi, nhưng mà thấy ý đồ một cái là gì? Cũng bị diệt ngay. Đấy, đấy là quân bài chính trị người ta như thế. Nhưng mà cụ biết, mấy anh em, các bác, các cụ trong quân đội, lúc đó về mấy cụ ngồi ăn cơm nói chuyện chúng tôi, bảo lúc đó anh em trong quân đội nó bất mãn. Thậm chí nó đến nó thưa với cụ là chỉ cần cụ đồng ý chủ trương thôi. Máy bay xe tăng về chật các cửa ngõ thủ đô Hà Nội ngay. Chỉ trong vòng một ngày thôi. Máy bay xe tăng về chật cửa ngõ các thủ đô Hà Nội luôn. Đưa cụ lên ngôi vị cao nhất luôn. Cụ cấm luôn, cụ chửi luôn. Và cụ bảo chúng mày mà còn nói ra một lời nào như thế này nữa, chúng mày đừng bao giờ đến thăm tao. Đấy, như thế cơ mà. Con người quang minh chính đại như thế. Đối trước danh vọng, đối trước tiền tài của cải, đối trước chức tước địa vị, người ta coi như áng mây bay qua bầu trời, coi như nhạn quá trường không. Chúng ta thấy không? Đấy, người tu chúng ta phải học các cụ nhiều nữa đấy. Kể cả chúng tôi thì cũng còn phải học, học, học nữa và học mãi, học nhiều ở nơi những bậc anh tài kiệt xuất đấy. Không chỉ ở trong giới Phật đâu, mà cả ở ngoài thế gian. Có những điều người ta làm được, làm tốt, làm rất rất tốt. Mình chưa làm được thì cũng phải học theo người ta. Chứ đừng vô ngực ta đây và mình là sư rồi, mình là thầy rồi, mình là thầy của trời người rồi. Phật mới là thầy của trời người, mình là thầy trời người khỉ gì đâu mà đòi làm thầy trời người, đúng không? Làm thầy mấy bà vãi còn chưa xong chứ. Đấy, giảng trước cái quên sau. Làm thầy mấy bà vãi chưa xong, huống chi làm thầy trời người. Đúng không? Đấy, đúng rồi. Đấy. Cho nên còn phải học nhiều. Không, vỗ tay lần này là đúng. Nhưng mà chỉ có vài người dám vỗ tay. Thật mà. Các thầy cũng còn phải học nhiều các quý vị. Học cho bao giờ đến thành Phật cũng vẫn còn phải gì? Phải học. Đó. Thành Phật rồi vẫn còn phải học. Học để làm gì? Học để độ vô số chúng sinh, càng cường khó độ khác. Cho nên ở đây nói thì thầy kể hai cái câu chuyện của hai vị gì? Anh tài kiệt xuất của quốc gia chúng ta. Đấy, gọi là anh hùng. Các cụ ngày xưa nói anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân. Nhưng các cụ thì ải mỹ nhân là chuyện bình thường. Ải của thế lực, ái của đồng tiền, ái của cái danh vọng, nó còn hơn ải mỹ nhân rất nhiều. Nhưng mà các cụ gì? Vượt qua một cách gì? Nhẹ nhàng. Thế thì mới được gì? Toàn dân yêu kính. Ví dụ như cụ Trần Hưng Đạo, cụ đã mất gì? Hơn 700 năm nay, 700 năm nay rồi, đúng không? Thế mà nhân dân vẫn gì? Tôn thờ cụ như là một vị... vì thánh, một bậc thánh của dân tộc, vì anh hùng của dân tộc. Mà cho đến là mấy trăm năm sau thế giới phải đưa cụ vào là một trong những vị tướng tài của thế giới. Đúng không? Cả thế giới thì có mấy vị tướng tài thì Việt Nam chúng ta được mấy? Được hai mất rồi. Trung Quốc một đất nước rộng lớn như thế, hàng tỷ dân như thế, hàng 4-6 nghìn năm lịch sử như vậy, chưa có được một vị tướng tài của thế giới. Không biết các vị học lịch sử có phải thầy nói như vậy có đúng không? Đúng không? Đúng mà. Một đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta, trong lịch sử được hai vị tướng tài. Và hình như là hai doanh nhân văn hóa thế giới nữa đúng không? Đó là cụ Nguyễn gì nhỉ? Nguyễn Trãi. Có phải Nguyễn Trãi không? Và cụ gì? Cũng cụ Nguyễn luôn. Hai doanh nhân văn hóa thì nhớ đều cụ Nguyễn đúng không? Một là Nguyễn gì? Nguyễn Trãi và hai là Nguyễn gì? Nguyễn Bác Hồ à? Nguyễn Ái gì? Nguyễn Ái Quốc. Tức là họ Nguyễn đấy. Hai cụ họ Nguyễn là doanh nhân văn hóa thế giới. Còn một cụ họ Trần một cụ họ Võ là một trong những vị tướng tài ba nhất trên thế giới. Đấy, chúng ta thấy đây cũng là một niềm tự hào của dân tộc chứ, của đất nước chứ. Đó. Cho nên thầy nêu tên của các vị đó ra để chúng ta thấy, liên tưởng chúng ta cũng vừa ôn lại lịch sử đất nước dân tộc chứ. Ôn lại những tấm gương sáng của đất nước để chúng ta noi theo các cụ để mà vừa là tự hào với thế giới, với bạn bè trên khắp năm châu, vừa là để gì? Răn nhắc, khuyên mình luôn luôn nhớ đến những cái bậc anh hùng cha ông kiệt xuất đấy, làm tấm gương sáng để mình soi vào, để mình đi theo. Cho nên ở đây nói gì? Nói là tổ mới nói là luân hồi không cầu đường siêu thăng, dù cho hiền minh sao anh hùng. Đấy, rất may. Và cũng có thể nói rất là trùng hợp. Cả hai vị tướng tài ba mà thầy vừa mới kể trên đều là những người tín đồ học Phật thuần thành của Phật giáo. Chúng ta biết đó, cả vua Trần Nhân Tông và cả đại tướng quân Trần Hưng Đạo đều làm học trò của gì? Học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mà Tuệ Trung Thượng Sĩ được coi là vị Bồ Tát tại gia của Việt Nam, giống như Duy Ma Cật của thời Đức Phật tại thế. Hay chưa? Chúng ta biết là đấy, Tuệ Trung Thượng Sĩ chính là vị Bồ Tát tái la trong cái thời đó, làm thầy của cả vua Trần Nhân Tông, sau này là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, và làm thầy của cả gì? Hưng Đạo Đại Vương, chuyên dạy về gì? Về thiền. Và ngài rất là gì? Là giỏi đạo đức và kiến thức Phật pháp thì phải nói là tuyệt vời. Dạy cả Trần Nhân Tông và dạy cả Hưng Đạo Vương lúc bấy giờ mà. Dạy về Phật pháp đó các quý vị nhé, làm thầy về Phật pháp. Mà mặc dù Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ là cư sĩ tại gia thôi, nhưng mà Trần Nhân Tông còn phải mời vào cung để giảng đạo Phật cho nghe. Và Trần Hưng Đạo còn phải mời đến phủ của mình để mời giảng Phật pháp cho nghe. Và cả hai vị đó đều là đệ tử học Phật của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và còn cụ Võ Nguyên Giáp, chúng ta biết này, lúc nghỉ hưu, cụ có thời gian rảnh rỗi, cụ tham cứu và nghiên cứu về thiền, và cụ đã quy Tam Bảo với Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Và cuối đời cụ cũng ngồi thiền rất là gì? Là giỏi. Nghiên cứu Phật học và ngồi thiền rất giỏi. Và tôi thấy là mấy cụ lớn lớn ở trong đảng nhà nước của chúng ta lúc nghỉ hưu, các cụ học Phật và nghiên cứu Phật pháp rất hay, rất tốt. Chúng tôi được đến thăm cụ Lê Khả Phiêu, nguyên là Tổng Bí thư nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Đến thăm, đến nhà một hai lần. Cụ nói rằng mỗi một ngày ít nhất cụ phải đọc 100 trang sách. Ít nhất phải 50 trang cho Phật, nghiên cứu Phật học, và 50 trang về các kiến thức xã hội và chính trị khác. Đây là ít nhất nhé. Còn bình thường ngày nào mà rảnh rảnh cũng phải đọc đến mấy trăm trang sách Phật. Đây là nghiên cứu về Phật học. Còn đặc biệt là đến với cụ Nguyễn Văn An, là nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Thôi rồi, kiến thức về Phật pháp của cụ thì có thể nói là chúng tôi học Phật gần 30 năm nay, xuất gia gần 30 năm nay, nhưng nghe cụ Nguyễn Văn An nói về Phật học, nói Phật pháp, đặc biệt là nói về thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của cụ Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì thôi rồi, cụ sâu sắc vô cùng luôn. Mà có những cái bài thơ có thể nó phải dài đến 2 trang giấy. Cụ nói là cách đây từ 18-20 năm trước, cụ đi xuống Yên Tử lễ Phật lúc cụ con đang làm đương kim Chủ tịch Quốc hội. Mười mấy 20 năm, tính từ cái năm làm hội thảo đây là 18-20 năm, cho đến nay là hơn 20 năm rồi. Thế lúc cụ còn đang làm Chủ tịch Quốc hội đấy, cụ đến thăm Yên Tử. Cụ cảm thán cái công đức của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cho nên cụ mới làm một bài thơ. Cụ làm một bài thơ từ 18-20 năm trước gì đó. Mà khi ngồi chúng tôi đến nhà thăm cụ và mời cụ lên dự hội thảo đây, cái năm 2019 đấy. Vậy mà cụ đọc một cái bài thơ dài và đến 2 trang giấy, không sót một chữ, không sai một từ, mà cụ bảo viết từ đó 18-20 năm trước. Trí tuệ của, đúng là trí tuệ của những người có phúc, những người vì dân vì nước mà cống hiến. Sau này về hưu rồi các cụ lại gì, lại noi theo các bậc tiền bối, các bậc tiên hiền cổ đức như là Lý Công Uẩn, như là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, vân vân, để học Phật. Hay là như cụ Trần Hưng Đạo, hay là như cụ Võ Nguyên Giáp, các cụ cuối đời các cụ học Phật, các cụ nghiên cứu Phật pháp đem áp dụng vào đời sống cho các cụ thanh thản. Cho nên ngồi với mấy cụ đấy thì quả thật là thấy là cái kiến thức của mình ấy, chưa là cái gì cả. Mặc dù có những người nói là thầy như là có thiên hạ có 3 bổ chữ, thầy ít nhất phải có 1.5 bổ. Vì các vị nghĩ là thầy lên giảng thế này thì cứ nói thao thao bất tuyệt như dòng nước chảy mà. Chẳng cần phải sách vở gì, nói cái gì cũng, đến cái gì cũng, nói cái gì cũng bất chợt nói được. Thậm chí câu hỏi trả lời vấn đáp thầy có phải đọc trước đâu. Các cụ bên kia đưa lên đây trả lời kiểu gì cũng được. Thế cho nên có người mới bảo là, có người nhắn tin bảo là thiên hạ có 3 bổ chữ thì thầy có lấy 1.5 rồi. Thế thực sự nói với các vị thầy, thấy thầy chả có 1 bổ nào cả. Một góc cái bổ còn chưa có, huống chi là 1.5 hay là 1 bổ. Thôi nhờ ơn Phật Tổ ra hộ khai tâm khai sáng cho. Lên đây thì gọi là nói phép một chút vậy thôi, chứ còn ở dưới có biết cái gì đâu. Đi học toàn điểm 5, điểm 6 mà. Đi học có bao giờ thì bài viết có bao giờ được điểm 10 đâu, ít lắm. À, có vừa qua đi học cái gì của nhà nước ấy. Chắc người ta nghĩ là đại đức, là sư ông, là chức sắc giáo hội. Người ta cho điểm 10, mình mà đọc mình cứ buồn cười. Chép bài thì mỏi cả tay, may cũng chép được hết. Nhưng mà đến khi mình mà nghĩ là chắc là được 6, được 7. Thế đến khi thế là xem điểm chấm là được điểm 10 mới giật mình, mới bảo quái lạ. Chữ xấu như run bò mà được điểm 10 thế này, chắc là do gì? Do người ta nể một chút cái chức sắc tôn giáo, nhà nước để cho điểm 10 thôi. Thực sự là mình tự thấy là mình không thể được điểm 10 được. Nhưng thấy được điểm 10 mình cũng thấy lạ. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, làm anh hùng thực sự ở thế gian không phải là dễ. À, cho dù làm anh hùng đi chăng nữa, như Tào Tháo, anh hùng thống nhất được thiên hạ, diệt nhà Thục, diệt nhà Ngô, duy nhất còn là nhà Ngụy, rồi xưng hoàng đế. Mới lên hoàng đế được vài bữa thì liền bệnh chết. Con trai lên ngôi, bố, quan tài của bố chưa đóng lại, thì cái sắc lệnh đầu tiên của con trai của Tào Tháo, hình như là Tào Phi thì phải. Lâu lâu thì cũng không nhớ, hình như Tào Phi thì phải. Các vị về tra lại xem. À, con trai lên ngôi thì cái sắc lệnh đầu tiên của con trai ký, đó là toàn bộ gì? Cung tần mỹ nữ của cha chuyển thành cung tần mỹ nữ của con. Đau chưa? Cả đời phấn đấu sự nghiệp vì con, vì cháu, vì con cái, vì dòng họ. Vừa nằm xuống Tào Tháo, vừa nằm xuống nắp quan tài chưa đóng. Tức là còn chưa gì? Chưa làm lễ phát tang. Con trai sau khi nhận cái gì? Cái di chúc của cha và cái ấn rồng lên làm vua. Thì cái sắc lệnh đầu tiên của Tào Phi. Thôi thầy cứ cho là Tào Phi đi, không biết có đúng không, các vị về cha xem. Nếu không phải các vị sửa lại cho thầy câu này. Vì không, đây không phải lịch sử Việt Nam, lịch sử Trung Quốc mà. Cho nên cũng không để ý nhiều sâu lắm. Đấy, con trai lên liền là cái sắc lệnh đầu tiên liền ký bao nhiêu cung tần mỹ nữ của cha. Liền đưa về phủ đệ của mình thành cung tần mỹ nữ của con. Thực sự, lịch sử ghi lại rất là chua chát cho Tào Tháo. Chua chát đó hết chưa? Chưa hết. Sang thời nhà Thanh, thời vua Khang Hy, có một ông đồ tể mổ lợn. Khi chọc tiết con lợn, mổ con lợn béo hàng trăm cân đó ra, thì trong lá gan của con lợn có hai chữ gì? Tào Tháo. Sự việc ấy, làng trên xóm dưới đồn nhau rất là nhanh. Mọi người trong làng, trong thôn, trong xóm, trong xã, trong tổng, trong huyện, trong phủ kéo ầm ầm nhau đến để xem một câu chuyện lạ. Trong gan của con lợn lại có hai chữ gì? Tào Tháo rất là rõ ràng. Cái người giết lợn, từ đó không dám sát sinh nữa. Còn cái người nhà ông hàng xóm biết được câu chuyện đó, tận mắt thấy câu chuyện đó, biết là đời là vô thường, nhân quả là có thật. Cho nên pháp tâm xuất gia, có pháp có hiệu là gì? Có pháp danh là Phật An. Câu chuyện này được ghi lại ở trong sách gì? Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao được gọi là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí ở thế kỷ thứ 10, cuối 18 đầu 19 đó các vị. Đó các vị xem. Cho nên đấy, cả đời làm tướng rồi làm soái rồi làm vua, nhưng kết quả nghìn năm sau lại đọa lạc làm thân của con gì? Con lợn. Cho nên đấy, làm anh hùng cái thế thật sự khó lắm các quý vị. Vì vậy mà đây tổ mới nói là trong sáu nẻo luân hồi mà không cầu, không siêng năng cầu đường giải thoát siêu thăng về cõi tịnh đi á, thì cho dù làm anh hùng cái thế cũng khó thoát khỏi cái ải gì? Ải sinh tử, lục đạo luân hồi như là Tào Tháo kia vậy. Còn bỏ được cái gì? Cái tôi, cái bản ngã, cái ham muốn của riêng mình, thì được nhân dân tín kính và thờ phụng như là hai vị đại tướng lừng danh của đất nước Đại Việt và đất nước Việt Nam chúng ta vậy. Đó chính là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp. Hai vị, có thể nói là hai vị đại tướng quân kiệt xuất của lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta. Có thật của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì lại được cái nhân dân là gì? Ca tụng và lập đền thờ khắp các nơi. Điều quan trọng nhất là kính ở trong gì? Trong tâm. Cái đấy là cái gì? Cái quan trọng nhất. Rồi tiếp theo là gì? Hoàng hôn mây hồng in non xa, dung hoa thầm khô theo suy già. Ở đây nó nói hoàng hôn mây hồng in non xa, dung hoa thầm khô theo suy tàn. Dung hoa là sao? Dung hoa ý là nói là lúc tuổi trẻ của chúng ta hình dung á, nhan sắc á, hình thể. Dung ở đây là hình thể, là thân thể. Hoa ở đây là nói là thân thể chúng ta lúc còn trẻ thì đẹp đẽ, tráng kiện. Con trai thì nhìn sao? Nhìn như lực sĩ, nhìn thấy đẹp đẽ, nhìn thấy là trang nghiêm, nhìn thấy là là nói là gì nhỉ? Con trai đẹp họ gọi là cái gì nhỉ? Bây giờ lấy trẻ bây giờ nó có đặt cho cái từ con trai đẹp cái gì nhỉ? Hot cái gì nhỉ? À thì hot boy. hot boy tức là chỉ cho người con trai rất là trẻ, rất là đẹp gọi là hot boy. Còn là con gái á, đẹp thì họ gọi là gì? Hả? Hot girl á? Không phải, cái gì ấy? Hot gì? Thầy chả biết là cái gì nữa. Giới trẻ bây giờ nó nhiều cái từ mới lắm các vị ạ. Nó cái từ pha tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Úc, tiếng Hungary, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc gì gì vào đó. Cho nên nó đặt ra nhiều cái từ mà chúng ta bây giờ chả hiểu giới trẻ nó nói cái gì. Vì chúng ta không bắt kịp các cháu nó bây giờ đâu. Các cháu bây giờ nó học nhiều, nó giao lưu nhiều, nó nhiều cái từ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng nước ngoài kết hợp và nó nói nhiều từ, chúng ta chả hiểu cái từ đó là cái từ gì. Thậm chí có khi nó chửi chúng ta không biết. Thôi kệ chúng nó, chúng ta vui với gì? Với cái mà chúng ta đang có, tức là A-di-đà Phật là được rồi. Còn chúng nó vui với cái gì? Hot boy, hot girl, chứ nó kệ xác chúng nó, đúng không? Chúng ta chỉ vui với A-di-đà Phật là được rồi. Đấy, gọi là hoàng hôn mây hồng in non xa, dung hoa thầm khô theo suy giả. Tức là ý nói giống như gì? Hoàng hôn mây hồng nhìn từ xa xa rất là đẹp. Chúng ta đi ngắm hoàng hôn có thấy đẹp không? Đẹp mà. Nhưng nó có được lâu không? Không, vì lúc đó là lúc mặt trời xuống gì? Xuống núi. Cho nên dù đẹp đấy nhưng chỉ thoáng qua một chốc xíu thôi, mặt trời lặn nó còn thấy nữa không? Không, chỉ có một màn đêm đen tối mà thôi các quý vị. Ý nói là chúng ta tuổi già cũng giống như lúc hoàng hôn xế chiều. Nếu chẳng lo tu, chẳng lo niệm Phật, chẳng lo cầu vãng sinh thì bất chợt cái bệnh cái chết nó đến nhanh lắm, giống như hoàng hôn buổi chiều tà vậy, đẹp nhưng mà rất là nhanh qua. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, từ nay về phải làm gì? Buôn dê lê bán dê hấu à? Hay làm gì? Hả? Buôn dê chuột á? Dê lê dê hấu nó to quá thì không làm, thì buôn dê chuột thì bé hơn à? Không, không dê lê cũng chẳng dê hấu mà cũng chẳng dê chuột, mà chuyên tâm niệm Phật cho thật gì? Thật nhiều. Đó, thầy cũng rất may mắn và thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm bà cụ và bảo các sư cô động viên bà cụ nhà thầy. Thậm chí là phải bảo các sư cô là gì? Thôi, các bác cứ thỉnh thoảng một hai tuần là gọi điện về hỏi thăm và động viên bà cụ và khuyên bà cụ niệm Phật hộ thầy. Có khi các cụ nói là bụt chùa nhà không thiêng, giao sắc không quạt được chuôi, thầy nói có khi không được ấy, nhưng mà tính bà cụ ấy thì thích gì? Thích nịnh. Thế có mấy sư cô dẻo dẻo á, bảo các con cứ gọi điện về vừa khuyên vừa động viên là vừa ấy cụ. Thế là cụ ấy niệm Phật, có lúc mà cụ niệm một ngày đến niệm nữa cả trăm tràng, niệm cả mấy trăm tràng niệm Phật. Vui quá. Còn trước đây thầy bảo bà niệm Phật đi, bảo ôi niệm rồi lúc nào mà chẳng niệm, ngày niệm được mấy chàng, được một hai chàng đấy. Lúc nào cũng niệm Phật mà cộng lại được có một hai chàng một ngày thì ăn thua gì. Nhưng sau này cũng trong họa có phúc, trong rủi có may. Cái lần mà năm ngoái năm kia bà cụ ốm mà là muốn chết, bác sĩ cứ ăn vào là đi viện nó trả về. Mà tiêm thì nhiều quá, đau quá lại khóc và thôi cho tôi về, tôi chết ở nhà thôi. Lúc đó thầy cũng nghĩ là không biết là bà cụ có qua được không. Thực sự là cũng không nghĩ là bà cụ có qua được không thật. Thế là về lập cái đàn tụng kinh cho bà cụ 7 ngày. Đàn lập đàn địa tạng. Thầy về khai đàn, bảo sư ông sư cô tụng kinh cho bà cụ và khuyên bà cụ niệm Phật. Cũng lúc đó cũng nghĩ là chuẩn bị cho bà cụ rồi. Nhưng may mắn thế là thì bà cụ mệnh chưa hết, cho nên là cứ thế là khỏe dần trở lại. Và từ cái chỗ đó là gì? Là bắt đầu là niệm Phật từ đó. Và cho đến nay thì vẫn thầy thì không trực tiếp có nhiều, vì mình cũng cái thứ nhất là Phật sự nhiều, cái thứ hai là cũng nghĩ là bụt chùa nhà không thiêng, giao sắc không gọt được chuôi. Cho nên là thôi bảo cái sư ông, sư cô là cứ thỉnh thoảng lại đi về thăm và khuyên cả mấy Phật tử nữa. Thỉnh thoảng các cụ rối rối thì về thăm chơi với cụ, động viên cụ một chút để khuyên cụ niệm Phật. Có Phật tử thỉnh thoảng lại còn bảo hỏi thăm cụ niệm Phật đi, sao hôm nào con về thăm. Cứ vài tháng lại về thăm lại biếu 500.000 bảo niệm Phật. Cụ cứ thế là mừng là niệm Phật. Không phải vì 500.000 mà niệm Phật đâu. Nhưng mà Phật tử lại phương tiện bảo cụ cứ chịu khó niệm Phật, con vài tháng con lại về thăm cụ một lần. Thế là về thăm thì lại biếu cụ mấy trăm nghìn. Lắm khi cụ về cụ còn nói kháy thầy chứ. Đấy, người ta người dưng nước lã người ta còn biếu được bà 500.000, sư ông biếu được có 200.000. Khổ. Còn ngày xưa ấy, cái thứ nhất là gì? Ngày xưa chùa nó còn nghèo, các Phật tử thì ít. Quả thật là đi về Tết ấy, một năm về có một lần. Từ khoảng năm 2015 trở về trước ấy, nói thật lòng với các quý vị là chỉ biếu về Tết biếu được cụ 100.000 đến 200.000. Cho nên chắc là cụ chắc là thù lâu nhớ dai. Cho nên đến bây giờ vẫn còn nói là bây giờ cũng biếu 500 một triệu rồi. Thế mà cụ còn nói là người dân nước lã người ta còn biếu được bà 500.000 và sư ông 200.000. Nói thật với các vị, đi làm từ thiện có khi xây cả cái nhà tình nghĩa cho người ta cả 100 triệu, 200-300 triệu được. Nhưng mà với bà cụ nhà mình ấy, mình là không thể cho bà cụ nhiều được. Cho nhiều làm gì? Cái thứ nhất là sợ bà cụ tham. Cái thứ hai là sợ gì? Sợ mắc nợ với gì? Với đàn na tín thí, với chư tăng. Cái thứ ba là mình phải làm tấm gương cho các đệ tử của mình chứ. Mình mà về cứ biếu bà cụ vài chục triệu, vài trăm triệu gì đó để cụ tiêu xả láng, cụ mắc nợ, mắc tội ra. Rồi đệ tử của mình nhìn thấy là đấy, thầy cũng lấy tiền tam bảo để đi cho mẹ của thầy được. Thế trò nó nghĩ là thầy cho được mẹ của thầy thì chúng con cũng gì? Cũng cho được mẹ, được bố, được người thân của chúng con. Thế là mỗi người tư hữu một chút là trong ngôi chùa này là gì? Hỏng ngay các quý vị. Cho nên mình làm thầy mà không ý, làm gương cho đệ tử, cho học trò thì làm sao xứng vậy gì là thầy được. Cho nên là về bây giờ thì rồi Phật tử cũng đông, chùa này làm nó cũng ấy rồi. Bây giờ thì về cũng biếu được bà cụ 1 triệu. Tết thì có khi các Phật tử họ gửi này gửi nọ nữa. Có những năm, năm ngoái năm kia về biếu được, gửi cho cụ được 5 triệu vì như mình 1 triệu thôi. Nhưng mà các Phật tử họ gửi mình về biếu cụ. Có những lúc người ta gửi phải đến 20-30 triệu nhưng không dám đưa cho cụ hết. Đưa dần. À, đưa dần với đưa cho cụ á, có khi tuổi già lại bỏ chỗ này chỗ nọ lại mất. Cái thứ hai là cứ có là cụ thì có thì cũng hay thương người, cứ đem cho người ta, hoặc là ở đình ở chùa làm cái gì là cụ đem cụ cúng tất đi. Xong đến khi mà ốm chẳng có tiền thì lại bảo đây về lại nói kháy đấy, bà ốm chả có tiền đi tiêm. Có 1 triệu thôi đi tiêm, bà chả có tiền, không dám đi tiêm cho nên đau chân đây này. Ôi giời, nói mà mình thấy cũng xót. Nhưng mà thực tế là gì? Đang nói kháy mình đấy. Nói kháy. Thế nên bảo sao bà không gọi cho cái kính. Không bảo cái kính. Nó ôi giời, nó có đâu. Nó làm ăn, nó còn có, nó nợ nần đầy cho nó có đâu. Thế bảo sao không gọi cho sư ông. Ôi sư ông cao lắm, gọi cho sư ông không được. Lắm khi các cụ là hay hờn hay dỗi kiểu đó. Nhưng bà bảo xong lần sau mà cái truyền cái gì mà ốm đau bệnh tật, nếu mà về thuốc thang không có tiền thì cụ gọi cho cái kính, mà nó không có thì gọi cho thầy hoặc là bảo các sư cô cũng được. Thì các Phật tử người ta thỉnh thoảng người ta cúng còn dư ra đấy, mình có dám cho hết một lần đâu. Biếu 2-3 triệu thôi. Có năm nhiều nhất là cho cụ 5 triệu thôi. Gửi dần dần, gửi nhiều có người ta lại khởi lòng tham, không tu được. Mục đích của mình là muốn cho bà cụ gì sau khi xả bỏ báo thân ít nhất cũng phải được gì? Được đới nghiệp và vãng sinh. Hạ phẩm hạ sinh thôi cũng được. Đó, thế là quý rồi. Mình khuyên được bao nhiêu người học Phật, bao nhiêu người quy Tam Bảo, bao nhiêu người có thể được vãng sinh, được giải thoát đó. Sau này mà người thân của mình, mẹ của mình không làm được thì buồn chết đi được. Cho nên cũng may mắn là từ khi ốm đau bệnh tật mấy năm nay cho đến bây giờ, bà cụ vẫn tinh tiến niệm Phật. Ngày nào cũng được thầy bảo niệm Phật và ký số. Lần hết một tràng lại lấy quyển sổ, bà sư cô ghi vào và bà cụ đánh dấu. Đánh dấu hết một tràng 108 biến đó, câu vật hiệu đó lại gạch một cái. Hết một tràng nữa lại gạch một cái nữa. Và thỉnh thoảng các sư cô về kiểm tra cho thầy xem bà cụ niệm còn tinh tiến như ngày xưa không. Thỉnh thoảng hỏi thì các vị bảo là bà vẫn niệm Phật được nhiều như thế thầy ạ. Thì nhìn trong lòng cũng thấy rất là vui. Cho nên mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta học Phật đó, thì tuổi có tuổi rồi thì cùng nhau tinh tiến là niệm Phật tu hành để lo dự bị cho lúc mình lâm chung vậy. Cho nên chương 10 này để thập yếu này tổ dạy chúng ta niệm Phật là để dự bị cái lúc lâm chung. Và nói rằng đấy, tuổi già chúng ta như là hoàng hôn buổi xế chiều, đẹp thì đẹp đấy, nhưng mặt trời sắp gì, sắp xuống núi rồi vậy. Vì vậy mà đấy là nói là gì? Tuổi già. Còn nói tuổi trẻ là gì? Dung hoa. Dung hoa tức là chỉ cho lúc còn trẻ, trai tài gái sắc, đẹp như hoa hậu. Chúng ta thấy các vị có xem tin, xem báo, xem ảnh thế giới không? Hoa hậu ở Việt Nam, ở Mỹ một thời là gì? Nổi tiếng các trang báo thế giới. Nhưng bây giờ trở thành kẻ vô gia cư, nhà không có mà ở, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, lang thang ở đầu đường xó chợ, ở các con phố không, ở các con phố của Mỹ. Hoa hậu một thời, kẻ đưa người đoán sắc đẹp và nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà bây giờ trở thành kẻ vô gia cư. Rồi cách đây mấy năm cũng có một bài báo họ đưa là hoa hậu Hồng Kông cũng nghiêng nước nghiêng thành, nổi đình nổi đám một thời, vừa trong làng giải trí vừa là sắc đẹp và số một của đất nước Hồng Kông, lúc đó là hoa hậu mà. Vừa là ở trong làng giải trí, người mẫu rồi diễn viên nổi tiếng. Nhưng mấy năm về trước đài báo nói rằng gì? Sống lang thang ở trong gầm cầu để đi ăn xin. Chúng ta thấy không? Trẻ cứ cho mình đẹp, cho mình nhiều người đưa kẻ đoán, và không lo tu nhân tích đức hành thiện, chỉ lo là ăn chơi trác táng đàng đúm, thì cái sắc đẹp rồi nó cũng sẽ tàn phai theo năm tháng mà thôi. Cái gì chúng ta dùng nhiều quá thì nó cũng nhanh gì? Nhanh tàn. Cái xe, cái máy nó khỏe là cái đồ gì? Cái đồ điện. Như là cái xe máy hay cái ô tô mà chúng ta dùng nhiều, đi nhiều, không bảo dưỡng, không chăm sóc, mà chỉ có dùng thôi thì nó cũng nhanh gì? Nhanh hỏng. Huống chi là thân thể bằng xương bằng thịt của con người chúng ta. Ăn chơi đàn đúm, đàn ca múa hát trác táng, rồi đủ các thứ bà dằng vào đó nữa, thì đương nhiên nó sắc xuống nhanh thôi. Mà cái những người đẹp về nổi tiếng bằng sắc đẹp, bằng hoa hậu hay bằng ca hát hay bằng cái gì gì đó chẳng hạn, nổi nhanh mà xuống cũng gì? Cũng chóng vậy. Trừ những người mà họ gì? Biết trân quý cái sắc đẹp trời ban, cái phúc phần của họ tu nhân tích đức ở kiếp trước nữa có đấy, để lại đấy. Họ lại biết tận dụng cái thời gian có sắc đẹp đấy, họ gì? Họ xây dựng cái hình ảnh đẹp để họ có gì? Có uy tín, họ có cái thương hiệu, để có nhiều, thu hút được nhiều cái đầu tư, họ mở doanh nghiệp, họ làm ăn kinh doanh á, thì họ lại thành công. Sau này về già, họ vẫn có gì, cái sân sau vững chắc, không sao cả, không thiếu thốn gì cả. Đó, thậm chí họ lại còn xây dựng được một cái hình ảnh rất tốt ở trong số đông cái dân chúng nữa. Thích đi làm từ thiện, chuyên đi làm từ thiện, sống một cách là chân thực và hài hòa với nhân loại, với đồng bào, với đất nước, có công với nhiều tổ chức xã hội, với nhiều tầng lớp nhân dân thì lại được mọi người kính mến rất là lâu dài. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, các quý vị. Không phải hoa hậu nào, không phải người nổi tiếng nào cũng làm được cái điều đó. Đó. Cho nên ở đây ý tổ nói là dung hoa thầm khô theo suy già. Tức là tuổi trẻ đẹp đẽ như hoa hậu đi chăng nữa, cũng theo năm tháng mà dần dần gì? Tóc bạc, da nhăn, lưng gù, sườn vẹo. Đến cái giai đoạn đó thì gì? Bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Thấy không? Trong bài cảnh sách mà tổ giảng rồi đó. Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Thấy chưa? Đấy. Cho nên ở tổ mới chốt lại là gì? Di Đà chuyên tu phòng lâm chung, tương tư mơ về trời liên hoa. Hai câu chốt lại, hai câu kết. Tổ nói là gì? Thôi, tuổi già hay là tuổi trẻ, đẹp như hoa hậu, hay là tráng kiện như là hot boy, đúng không? Thì cũng nên gì? Cũng nên lo mà tu nhân tích đức hành thiện, dần đi kẻo, kẻo sau này không phải hối hận. Bởi vì cái già, cái chết nó có, cái già, cái bệnh, cái chết nó có hẹn ai đâu, đúng không? Sinh thì có kỳ, mà tử thì không có. Có hạn là như thế. Sinh kỳ là sao? 8-9 tháng gì đó thì chúng ta mới đến kỳ, kỳ sinh. Nhưng còn tử thì có hạn không? Không. 18 đôi mươi sắc xuân phơi phới, đùng một cái là nghe tin gì? Báo tử rồi. Nghe tin cáo phó, nhìn thấy tờ giấy cáo phó dán ra ở trước gì? Trước ngoài khu phố hay trước ngoài cửa thôn rồi các quý vị. Già trẻ, gái trai, ra ngoài nghĩa trang, nghĩa địa chúng ta sẽ biết hết đấy mà. Nhìn trên cái ngày tháng năm sinh trên bia mộ chúng ta biết hết đấy mà. Có những người thì vừa sinh ra đã gì? Đã chết. Có những người vài ba tuổi đã chết. Có những người đang 18 đôi mươi á, trăng rằm phơi phới đã gì? Đã chết. Có những người đang gì? 30, 40 đang trong cái tuổi gọi là chín chắn là làm ăn. Cũng gì? Cũng chết. Cho nên á, hiền ngu già trẻ gái trai, sinh thì có kỳ nhưng tử tử thì không có, hạn là như thế. Cho nên tổ mới dạy chúng ta là Di Đà chuyên niệm để phòng lúc lâm chung. Ý là phải chuyên niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cho nhiều vào, cho chuyên, cho nhất vào, để gì? Để phải tương tư. Tương tư ở đây là cụ dịch cho cái lối văn thôi, chứ ở đây mình là suy nghĩ, quán tưởng, tư duy, luôn luôn nhớ nghĩ về gì? Về cõi Tây Phương Cực Lạc, luôn mong ước, luôn phát nguyện được sinh về cõi đó, để phát nguyện lấy công đức tu hành niệm Phật để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, đây là lời của tổ dạy trong cái khải đề của chương thứ 10 này. Và hôm trước chúng ta học về cái tấm gương vãng sinh của hai vị cư sĩ của Phật giáo Trung Hoa. Nay thầy nói về tấm gương, tóm tắt về tiểu sử và tấm gương tu hành và vãng sinh của một vị cao tăng hiện đại của Phật giáo Việt Nam chúng ta này. Đó chính là Hòa Thượng Thích Giác Khang. cụ có thể là một coi là một bậc cao tăng hiếm có ở của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Hiếm có thôi chứ không phải là không có nhé, hiếm có. Có nhưng mà rất hiếm vậy. Hòa thượng Thích Giác Khang có tên thật khai sinh là Tô Văn Vinh. Cụ sinh năm 1941 tại tỉnh Bạc Liêu. Thầy là người con thứ 8 trong một gia đình thuần nông. Các cụ ngày xưa sinh nhiều nhỉ. Đấy. Là con thứ 8. Tức là ít nhất thì ông sinh, bà sinh của cụ là có đến gì? Đến 8 người con và thầy là người con thứ 8. Không biết sau còn nữa không. Thân sinh của thầy là cụ ông Tô Khanh. Còn mẫu thân là cụ bà Trần Thị Vén. Thầy sau khi lớn lên có dịp đi học hành tử tế, tốt nghiệp tú tài và học cao đẳng sư phạm. Cụ tốt nghiệp tú tài tức là học hết lớp 10, 12. Ngày xưa thì là lớp 7 đó các vị. Đúng không? Thời sinh thì sinh năm 41, ngày xưa là học lớp 7 là ngoài miền Bắc chứ. Trong miền Nam lúc đó là chế độ khác. Cho nên là vẫn học hết thì tú tài là học vẫn là hết 12. Và đặc biệt cụ còn học cả trường cao đẳng sư phạm nữa. Không như tôi thì có lớp 4 thôi. Cụ học tận cao đẳng sư phạm. Mình thì chỉ có lớp 4. Nhưng mà may sau này thì cũng cố gắng để học bổ túc 2 năm hết 3 lớp cấp 3. Là lớp 10, lớp 11, lớp 12. Cấp 3 học 3 năm, học 2 năm bổ túc văn hóa. Nói là học thôi chứ thực sự là gì? Học được một phần nào thôi. Chứ kiến thức là rỗng rồi làm sao mà học được như các cháu bây giờ nữa. Gọi là được chữ nào quý chữ đấy thì phải nói thật như thế. Đi thi thì chép bài là chính. Không phải nói thật, phải khai thật với các Phật tử như thế. Không có lại bảo là thầy giỏi, thầy tự học được hết thì là sai. Đấy. Học bổ túc thì chúng ta biết rồi. Chép bài là chính. Nhưng mà cũng phải học thì mới biết chép chỗ nào, bỏ chỗ nào. Ai thầy cô giáo bảo mình đâu. Đến lúc đấy là mình cũng phải tự biết được chép chỗ nào, bỏ chỗ nào thì mới được điểm 5, điểm 6 chứ không có chết toi. Cái chỗ không cần chép mà cứ chép vào, người ta thầy giáo, cô giáo chấm bài vào. Cái học trò này nó thì không biết cái gì cả. Cho 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm thì chết còn gì nữa, điểm chết còn gì nữa. Cũng phải học. Cho nên là phải học lại từ lớp 3 đấy. Mời các thầy cô giáo đến tại chùa Ngọc Tân để dạy thầy thêm, học lại những kiến thức cơ bản từ lớp 3, lớp 4, lớp 5, 6, 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. À, vì cay quá cái bài thi văn đầu tiên tả về cái bài Trường Giang đó. Cô giáo chủ nhiệm cho tả về bài văn Trường Giang. Mình trình độ văn hóa lớp 4 mà nghỉ phải đến chục năm trời rồi, hơn chục năm trời. Đi chăn trâu chăn bò hơn chục năm trời, biết cái quái gì nữa đâu. Buổi đầu tiên đi học bổ túc, học lớp 10, cô giáo chủ nhiệm cho tả bài văn cả lớp, tả cái bài văn Trường Giang sóng trước, xô sóng sau đấy, của Huy Cận đấy. Có đúng không? Các thầy cô giáo có bài Trường Giang của Huy Cận không? Đấy, đúng rồi, chắc đúng rồi. Đấy, vì mình đau cái lần đó lắm. Ai lại cứ mỗi một cái tả gạch cái đầu dòng. Cho đến bây giờ mình chả biết mình viết cái gì ở lên đấy nữa. Thế là mấy hôm sau cô giáo chấm bài gọi là ai là Bùi Văn Kiều? Dạ em ạ. Cô giáo bảo, ô nhà sư à? Nhà sư à? Dạ vâng chú Tiểu ạ. Lúc đó mới là chú Tiểu thôi, chưa lên sư bác, là chú Tiểu. Mới cạo tóc xong được mấy tháng. Sư phụ cho vào chùa Ngọc Tân để trông chùa cho sư phụ. Thì lúc đó mới là chú Tiểu, là chú Tiểu ạ. Chú Tiểu à? Chú Tiểu nhà chùa nào? Bảo ở chùa thầy. Ngày đó thì hộ khẩu các thứ nhập khẩu chùa thầy và chùa thầy. Thế cô bảo chùa thầy à? Bây giờ đang ở đâu? Bảo là đang ở ngoài chùa Ngọc Tân, ngoài Sâu Giá Yên Sở Hoài Đức. Nhưng sinh hoạt thì mọi cái đăng ký ở chùa thầy. Thế cô bảo là chú Tiểu, ngày xưa người ta bảo chú Tiểu là khôn cái gì vái lại không bằng dạy tiểu chùa cái gì á. Ý câu nói, cô ấy nói cái câu đấy. Thế mà sau cái cô cứ cười, cô bảo chú Tiểu chùa giỏi quá, bài văn rất là hay, em mời lên đọc cho cả lớp nghe. Đấy, mình cũng tưng hửng, tưởng lại thì tưởng cô khen thật. Thế là hớn hớn ở hở lên trên gì, đứng trên bảng quay xuống đọc bài văn, đọc câu nào thì ở dưới cả lớp nó cứ ôm bụng nó cười. Cô giáo cũng cười mà các bạn cùng lớp cũng cười, cứ đọc một hết một câu, nó cười bò ra với nhau, ôm bụng nó cười với nhau. Mấy câu đầu mình tưởng là họ cười gì, cười vui, cười tán thán trí tuệ của chú tiểu nhà chùa. Đấy. Ai ngờ rằng mấy câu sau mới biết là người ta cười gì, cười đều. Cười đều cái chú tiểu nhà chùa mà ngu. Ai lại tả cái bài văn học lớp 10, tả bài văn lớp 10 mà lại cứ gạch đầu dòng. Mỗi một dòng dòng kẻ và ô ly, mỗi một cái dòng kẻ đó, không phải ô ly, cái dòng kẻ, mỗi một dòng kẻ gạch đầu dòng một cái, viết phải không? Gạch đầu dòng cái viết câu. Đấy. Thế là bắt đầu đọc hết cái bài đó, cô giáo mới nói cho. Cay quá. Thế là về thì hỏi bà vái trưởng, ở đây có các thầy cô giáo nào dạy cấp 1 không nhỉ? Bà, ôi nhà con có 2-3 đứa, con trai này, con dâu nhà con đều là giáo viên cấp 1, cấp 2 cả. Thế bảo, thế nhờ cụ bảo cô ấy xuống tối tối lại bổ túc cho thầy từ lớp 3 trở đi. Không thầy dạy học từ lớp 3 trở đi. Vì sao? Vì bảng cửu chương thầy ngày đó chưa thuộc các cụ ạ. Thực sự thầy nói với các Phật tử, nói thật 100% bảng cửu chương là gì? Cái bảng cộng trừ nhân chia đó chưa thuộc. Đấy, khổ thế, học lớp 4 mà không thuộc bảng cửu chương. Thì ở trong dân tộc mà gọi là đi học thì học thôi. Thế thì 6 năm mới được lên được có lớp gì? Lớp 4 mà năm lớp 4 các thầy cô giáo, ban giám hiệu nhà trường với cô giáo chủ nhiệm phải họp đi họp lại xét mới gì mới được lên lớp 4, vì năm trước đã đúp rồi. Năm nay mà cho đúp nữa thì 3 năm mới vẫn chưa lên được thì không được. Cho nên các thầy cô giáo xét lại thì cô chủ nhiệm mới bảo vệ bảo á, cái em ấy học thì dốt nhưng mà là rất ngoan, rất chịu khó, vì gì? Trong các buổi lao động đi quét sân trường và làm cỏ nhà trường á thì em ấy làm rất là tốt, rất là sung phong mà làm rất tốt. Cho nên nhờ vào cái điểm gì? Điểm lao động thi đua đó mà được xét là vượt qua lớp 4 sau 2 năm học. Không, đây là chuyện có thật 100% các vị. Đấy. Cho nên á, đây mới nói là để cụ Hòa Thượng Thích Giác Khang này, cụ còn học được hết tú tài mà học được hết cả bằng cao đẳng sư phạm. Còn thầy ấy thì khổ thân. Đấy. Nhưng may mà sau này cũng cố gắng 3 năm lấy được cái bằng tú tài. Hôm rồi đưa mấy bảng điểm cho các thầy cô giáo ở ngoài xã hội xem để học thêm. Sao các thầy cô giáo bảo, tại làm sao ngày xưa mà thầy làm điểm thế nào mà lại làm điểm nó thấp thế này? Có thể thầy học được có thế thì người ta cho điểm thế thì chẳng làm thế nào? Chẳng nhẽ đi mua điểm mà. Chú tiểu làm sao đi mua điểm được? Cho nên các thầy cô giáo cứ lắc đầu mà. Thế mà có thầy bảo, ngày xưa thầy học điểm xấu thế, điểm kém thế mà sao bây giờ thầy giảng pháp giỏi thế? Bây giờ cả giáo sư, tiến sĩ, các trường đại học nghe thầy giảng, thậm chí là mấy bác ở ban tổ chức trung ương nói rằng đi học ở Học viện Chính trị Quốc gia, học viện cao cấp đó. Cứ đến giờ thầy giảng trực tuyến, các thầy các cô, một số các thầy các cô trưởng khoa, trưởng bộ môn, vào cái giờ nghỉ lại mở ra nghe thầy Thịnh, cái gì cũng thầy Thịnh, chứ nghe thầy Thịnh giảng thôi. Thế bảo là mấy thầy mới nói là đấy, đến như giáo sư, đến như tiến sĩ thì Học viện Chính trị Quốc gia còn nghe ông sư ông giảng thế này thì chết. Thế các thầy các cô bảo không, không chết đâu. Nghe ông sư ông giảng về đạo đức, về nhân cách, về lối sống mà học. Bây giờ nhiều người làm giáo sư, làm tiến sĩ, là trưởng khoa này nọ đấy, nhưng lên bục giảng xong xuống học sinh thì ra khỏi cửa lớp đó, nó chửi cho không ra cái gì. Nhưng còn nghe ông sư người ta giảng đấy để mà gì, mà học, mà noi theo cái lối sống, cái đạo đức, cái nhân phẩm, để làm sao cho gì, cho học sinh ở bên dưới nó yêu, nó thương, nó quý. Nhìn đấy, đạo tràng của ông sư ấy, người ta thì già trẻ gái trai, tri thức có, nông dân có, người ta hàng nghìn người trong hội trường mà người ta thì im phăng phắc. Mình chỉ có 20-30 học sinh mà còn khó lòng mà giữ được sự trang nghiêm trật tự như thế. Cái đấy là mình phải học người ta. Đấy. Ngày xưa có cái bác thiếu tướng bên Tổng cục 2, bác lên dự khóa lễ ở đây. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, đến ngày thứ ba, ngày thứ nhất bác đi qua vòng, bảo vào thắp hương, bác cắm lên hương, bác bổ mấy cái, bác đi ra. Không ngồi trong này. Mà trong khi đó là lễ cho dòng họ nhà bác đấy nhá. 3-4 ông tướng, cả công an, cả quân đội, 3-4 ông tướng lên đấy. Các vị, người ta lên, các vị không biết đâu. Mấy ông vụ trưởng, cục trưởng trong dòng họ lên đây lễ cái năm đó. Trong cái dòng họ nhà ông ấy. Ngày thứ hai ông lên, ông đứng ở ngoài, ngồi ngoài gốc cây bồ đề, ông nghe thầy nói một tí. Xong rồi ông đi loang quăng, ông về. Ngày thứ ba ông lên, ông nhìn thấy 3-4 nghìn người từ trong ra ngoài, im phăng phắc. Từ khi thầy lên pháp tòa 8 giờ rưỡi, cho đến xong thời thượng cúng là 12 rưỡi, các Phật tử không ai kêu ca cái gì. 3-4 ngàn người từ trong ra ngoài, mà 4-5 tiếng đồng hồ như thế, quá cả giờ ăn cơm, đến tận 12 rưỡi, hơn 12 rưỡi, mà Phật tử không kêu ca gì, vẫn cứ trang nghiêm thanh tịnh, thính pháp và hành lễ. Cho nên bác phục quá, cho vì vậy mà bác ở lại cả buổi chiều, bác đi vào ở dưới cuối hội trường, bác ngồi bác lễ cùng. Thế là lúc xong khóa lễ, bác chờ bằng được và nói với chú Phật tử thân thầy cũng ở trong cái dòng họ đấy, bảo nay muốn ăn cơm với thầy. Tối mình làm xong lễ xong, mình mệt bỏ sư ra rồi thì vẫn phải ngồi tiếp cơm các bác, vì người ta làm ông tướng trong quân đội mà người ta hạ mình, người ta đến chùa làm lễ, người ta bảo muốn ăn cơm với mình là mình cũng phải trân trọng. Người ta có công với đất nước, với dân tộc nhiều như thế, mình cũng phải trân trọng. Thế là ngồi ăn cơm. Ăn cơm xong phải ngồi uống nước, phải đến tận 10 giờ, gần 11 giờ đêm mới về. Thế sau đó thì người ta rất là tôn trọng. Qua cái việc đó người ta rất là tôn trọng. Mà thậm chí là các bác ấy nói rằng, bác còn nói là thầy phục cái gì? Cái tài của thầy, cái đức của thầy. 3-4 nghìn người mà im phăng phắc. Chúng tôi ở trong quân đội, lên cái lớp học cho các sĩ quan, giảng cho các sĩ quan khoảng độ tầm 50 người thôi. Khoảng độ 45 phút là bắt đầu là nháo nhác nữa rồi. Ngồi giảng đến khoảng quá 45 phút, ngoài giờ ra chơi là nó gì? Nó ầm ầm lên rồi, nó biểu tình. Mà thầy đây đến tận 12 rưỡi mà Phật tử vẫn cứ ngoan ngoãn để mà theo hành lễ như vậy. Xong bác mới bảo là nếu ở trong quân đội thì thầy phải gì? Phải là phải xứng đáng để làm cái gì, lãnh đạo cái gì, là một sư đoàn à? Một sư đoàn đó là cái gì mà 3.000 người ấy? 3.000 người trở lên gọi sư đoàn là cái gì? Thì lâu lâu không nắm rõ cái đấy. Hình như là sư đoàn là sao? Bác ấy nói nếu mà ở trong quân đội thầy phải xứng đáng để lãnh đạo cả một sư đoàn. Thế mình bảo không, nhà chùa thì không có cái nhân duyên này, không có năng khiếu là lãnh đạo. Nhà chùa thì làm thầy chùa, làm ông sư. Đấy, nói vui như thế, mà đấy là chuyện có thật. Cho nên ở đây nói thì Hòa Thượng đang ốm đấy các Phật tử nhé. Hôm qua nó chuyển nước cho thầy làm một chai nước, hai chai nước, nó làm cho từ 1 giờ cho đến tận thì 5 giờ chiều nó mới thả. Đang ốm. Nhưng mà lên giảng thì nó là quên hết ốm đi. Tí nữa hết giảng xuống, hết Phật Pháp nó xuống, có khi nó lại gì? Lại dẹo già dẹo dọ ra đấy, đâm chân đâm đá chân chiêu, khổ lắm. Đấy, cái già cái bệnh theo ngay bên mình. Chẳng ai có thuốc trường sinh, chi bằng niệm Phật gì vãng sinh an lành. Thôi đang nói về Hòa Thượng Thích Giác Khang. Đấy, thế cụ học xong cao đẳng sư phạm thì cụ ra trường thì đi dạy học ở một ngôi trường thuộc Cái Côn, tỉnh Cần Thơ. Trong suốt thời gian giảng dạy học, cụ có sở thích nghiên cứu các nền tôn giáo khác nhau, trong đó có Phật giáo. Sau này cảm nhận được lời Phật dạy qua câu ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Câu này ở trong kinh nào các Phật tử nhỉ? Thầy giảng nhiều lần rồi đấy. Kinh nào? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Test lại một tí mà kém quá. Thua ông lớp 4 rồi. Nhờ đó mà giúp thầy ngộ được đạo lý bình đẳng của Phật giáo. Từ đó thầy Thích Giác Khang tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về giáo lý của nhà Phật và đến tham vấn nhiều chư tăng về sự xuất gia cũng như các kiến thức liên quan. Thầy dần dần cảm nhận được lòng từ bi của đại chúng tăng ni Phật tử qua giáo lý ăn chay, và sau đó sư thầy chính thức phát tâm ăn chay trường, có nghĩa là chưa xuất gia thầy đã ăn chay trường rồi. Và sau này cuộc đời tu hành của ngài được thông được các Phật tử tăng ni Phật tử họ tóm tắt là bốn thời kỳ, bốn giai đoạn.